Chương 10. Chiếc đầu gà 10 năm. Bối hữu tài người huyện Vạn, nhà nghèo phải đi làm thuê cuốc mướn. Tuy ngay thẳng nhưng số phận rủi ro, tích góp được một số tiền rồi ốm đau bệnh tật, làm thuê cho nhà giàu hơn 10 năm. 40 tuổi mà vẫn chưa thành gia thất. Chủ nhà thương anh nghèo khổ, cho anh một ít ruộng để cày cấy coi nương rẫy, không lấy tô. Ông lấy âm thị sinh được một người con trai, đặt tên là Thành Kim. Khi Thành Kim lên 5 tuổi thì ông chết. Âm thị ở vậy thờ chồng nuôi con. Cuộc sống vô cùng khổ sở, vì làm quá sức, ốm liệt giường, không tiền chạy chữa thuốc thang. Nửa năm sau, vợ ông cũng qua đời. Thành Kim mới có 14 tuổi, xin chủ chiếc quan tài và chôn cất, lại nhờ người quyên góp tiền gạo lo ma chay cho mẹ, rồi đi ở chăn trâu. Thành Kim là một người gian dảo xảo quyệt, ngang ngạnh, phải đổi chủ tới 2-3 lần. Hơn 20 tuổi mới dành dụm được hơn 10 quan tiền, rồi thuê được 2 gian nhà tranh, nhờ người mối lái lấy được một người vợ. Lúc đó Trác Đại có một người con gái tên là Vũ Hoa. Vì quá kén chồng nên 16-17 tuổi vẫn chưa có người nào dòm ngó. Nài thấy Thành Kim ngỏ ý, cô bằng lòng ngay. Vũ Hoa là người hiền thục, về nhà chồng thì chịu thương chịu khó. Thấy nhà chồng nghèo, gắn công nuôi lợn, dệt vải may vá, lo kiếm thêm tiền để giúp đỡ cho chồng. Từ khi lấy vợ, chi tiêu trong gia đình càng tốn kém, buôn bán lời lãi hàng năm, rào cháo không đủ nuôi nhau. Một hôm Thành Kim than thở với vợ, nghĩ rằng kiếp ta sinh ra phải chịu khổ sở, không biết đến bao giờ mới được mở mày mở mặt. Người ta thường nói cự phú là do mệnh. Vũ Hoa nói người khá giả là do cần cù. Chỉ cần vợ chồng ta cùng nhau chịu khó chịu khổ kiếm tiền, tuy không dám nói là mua vườn tậu ruộng, nhưng cũng đủ ăn đủ mặc. Tôi nghĩ rằng, Thành Kim nói, người ta sống trên đời phải làm nên cơ nghiệp, tuy không dám mong lầu son gác tía, kẻ hầu người hạ, nhưng cũng phải có ruộng vườn, có nhà cao cửa rộng thì mới gọi là đáng mặt trên cõi đời này. Không sợ nghèo, Vũ Hoa nói, mà chỉ sợ không có chí. Nếu như anh có chí thì trời cũng có mắt, khổ tận ắt cũng phải cam lai. Xem ra việc buôn bán ở đây, Thành Kim nói, chẳng có ăn thua gì, ta phải đi buôn xa, may ra mới phất lên được. Buôn bán là việc lớn, Vũ Hoa nói, bởi thế thiếp không dám gàn, song bỏ mặt vợ ở nhà một mình làm sao được. Ta biết nàng vốn cần kiệm, hiền thục, có thể tự xoay sở đi kiếm sống, nay phải chịu khó chịu khổ thì sau này mới nhàn nhã được. Một hôm Thành Kim nghe thấy vùng Hồ Quảng bị hạn hán, thóc đắt vải là rẻ, Giang Nam thì được mùa gạo rẻ vải lại đắt. Anh ta rất mừng, muốn tới Hồ Quảng đi buôn gạo vải, bèn mua rượu thịt mang về, bảo vợ làm một bữa, vừa ăn uống vừa chuyện trò. Nàng hãy ngồi xuống đây, tôi bàn cho chút việc. Chỉ vì tôi bận rủi, sinh ra đã chịu biết bao nhiêu khổ sở. Cha mẹ thì qua đời, không có cái chôn, phải vay mượn xin xỏ khắp nơi để có tiền mà lo ma chay cho cha mẹ. Vất vả lắm mới kiếm đủ tiền trả nợ, còn dư được đôi chút thì đi buôn vải, buôn bán có còn 10 năm, mới tích góp được 63 đồng. Từ ngày cưới nàng về, lo ăn lo mặc cũng thật là gian truân, bữa bữa cũng chỉ được lưng vực bát rau cháo mà thôi. Quanh năm quần áo chỉ có nhất mảnh vá chằng vá đục. Ta nghĩ rằng nghèo phải vươn lên rồi sẽ có ngày sung sướng được. Hơn nữa xem ra buôn chuyến với buôn ngồi hoàn toàn nó khác nhau, chỉ có đi xa mới có thể kiếm tiền nhanh chóng được. Anh à, Vũ Thị nói, việc buôn bán thì nơi gần cũng có thể kiếm được tiền, tội gì phải trèo đèo vượt suối cho nó xa. Buồn gần thì lãi trả được bao nhiêu? Thành Kim nói, vặt mũi đủ đúc miệng. Tôi mua thuốc tới Hồ Quảng để bán, rồi mua vải tới Giang Nam. Thuyền về chở gạo rất là thuận tiện, xem ra lãi gấp 2-3 lần. Ngày về khó mà định trước được, nàng cứ ở nhà yên tâm, đừng lo nghĩ gì. Anh đi cũng phải điệu về cho sớm, Vũ Thị nói. Nàng ở nhà cứ chịu thương chịu khó, tự lo lấy cuộc sống cho riêng mình, Thành Kim nói. Sớm tối phải chú ý đến cửa nẻo, nhất thiết phải giữ mình, đừng có đi ra ngoài. Phải cẩn thận đề phòng bọn du đảng, nó làm ô nhục thanh danh, xấu chàng thì hổ ai. Lần này ta đi có thần tài phù hộ, nhất định lưng vốn, có bạc vạn thì ta mới trở về. Ăn uống xong họ đi ngủ. Hôm sau họ chuẩn bị tiền nong, mua dược liệu ở địa phương, lo sẵn cho vợ 2 tháng lương thực, rồi chọn ngày tốt để lên đường. Vũ Hoa nuôi được 1 đôi gà, 1 trống, 1 mái. Thấy chồng đi xa, nàng giết con mái làm cơm để tiễn chồng. Thành Kim thấy thế nói, nàng giết con gà mái thì con gà trống nó hãy cố mà nuôi, chờ khi nào tôi về giết cúng thần tài. Vũ Hoa mời chồng ngồi vào mâm, tay rót rượu mà nước mắt cứ ứa ra. Thấy chàng đi xa, em không sao cầm nổi nước mắt. Vợ chồng sống với nhau đã tròn 3 năm, ân ái như là biển cả. Đi buôn là việc trọng, em là vợ không dám can ngăn. Hôm nay trước lúc lên đường, em giết gà làm cơm tiễn chân anh. Chén rượu lễ thứ nhất, em chúc anh vui vẻ, ra đường đừng tham sắc, phải hết sức kiềm chế mình, đừng la cà nơi đường hoa ngõ liễu, rồi hại tinh thần và sức khỏe. Chén thứ hai, em chúc anh trên đường gặp nhiều bạn tốt, đi sông nước phải hết sức cẩn thận, luôn để ý đến bọn chân xào có ý đồ xấu. Chén thứ ba, chúc anh được toại nguyện, mang bạc vạn trở về, tiền của như núi, lại dồn về như nước chảy. Phải luôn luôn nhớ đến vợ hèn mọn này, liệu mà về cho sớm, đừng la cà nơi đất khách quê người. Em sẽ cố nuôi con gà trống để chờ anh về, vợ chồng mình vui vẻ sum họp. Ăn xong, nàng tiễn chân chồng 1 đoạn đường, chia tay trong nước mắt như mưa. Thành Kim chuyển hàng xuống thuyền tới Hán Khẩu, bán thuốc mua vải, xuôi dòng tới Tô Châu bán, quả nhiên là có lãi. Lập tức mua gạo về Hồ Quảng. Tới Bãi Thanh, bỗng có 1 hòn đá ngầm đâm thủng thuyền, thóc gạo chìm nghiễm. Thành Kim nhanh tay bám lấy ván thuyền, gọi thuyền đến cứu, may mà thoát chết. Thương thay, hàng quá tiền bạc phúc chốc đều đổ xuống sông xuống biển, thành ra trắng tay. Muốn về nhưng không có tiền ăn đường, đành phải bán sức nuôi miệng. Mấy năm phiêu dạt đến Trường Sa, gặp 1 người bán tạp hóa, nhờ anh gánh hàng. Thành Kim theo anh về nhà. Người bán tạp hóa này tên là Mễ Vinh Hưng, sống tại vùng nông thôn Quế Dương. Cha là Như Châu, lúc còn nhỏ bán quả trám dầm đường, về sau mở cửa hàng tạp hóa, vất vả gian nan xây dựng gia đình, lấy vợ là Dương Thị, sinh ra Vinh Hưng. Tích góp được 2.000 lạng bạc, ông ta nghĩ buôn bán tiền tài tựa phù vân, vận tụng cơn đen hết chẳng còn, muốn cho con cháu đời đời hưởng, cần tậu vườn mua ruộng cái cày. Thế rồi ông mua 30 mẫu ruộng, bỏ nghề buôn, về làng cày cấy, sau đó lại sinh thêm 1 đứa con, tên là Nhị Oa. Khi Nhị Oa lên 8 tuổi thì đột nhiên Như Châu ốm nặng, thuốc thang không khỏi, cầu cúng cũng chẳng thiên. Biết mình bệnh tật không qua được, ông gọi Vinh Hưng lại mà dặn dò: cha đầu váng mắt hoa, bệnh thì ngày càng nặng, không thể nào sống được nữa. Gia tài này là do cha vất vả nhọc nhằn mới có được, cha phải phân chia cho rành mạch để cho 2 anh em, ghi vào khế ước, chờ Nhị Oa trưởng thành sẽ bắt thăm. Cha chết rồi, các con phải lập chí cố gắng xây dựng gia đình, đừng để cho tài sản mà cha đã giành được bằng máu và nước mắt phải mất đi, khiến cho cha ôm hận nơi chính suối. Em con nó còn nhỏ, con phải hết lòng quan tâm đến nó, đừng có hắt hủi nó khiến cho cha phải đau lòng. Nói xong, ông trút hơi thở cuối cùng, vinh hừng chôn cất cho cha chu đáo. Dương thị vì quá thương chồng, không lâu sau cũng qua đời. Theo lời của cha dặn, Vinh Hưng cho em đi học. 3 năm xong tàn chế, Vinh Hưng lấy Khố Thị. Cô ta là một con gái nhà khá giả, xinh đẹp nhưng hay đố kỵ, lười nhác, chẳng chịu làm cái gì, suốt ngày chỉ phấn với son. Ăn thì phải của ngon vật lạ, mặc thì phải quần là áo lượt. Vinh Hưng mê mệt tỳ thị, hoàn toàn nghe theo cô ta sai bảo. Khố Thị thấy nhị oa giống như là cái gai trong mắt, luồn luồn suối bảy chồng. Nhà mình vốn chẳng giàu có gì, mà nhị oa cứ ngồi không ăn sẵn, học hành thì tốn kém. Thôi thì gọi nó về chăn trâu, cắt cỏ, khỏi phải thuê người, lại đỡ tốn tiền. Vinh Hưng cho rằng vợ biết bàn hơn tính thiệt, bèn gọi em về cho chăn trâu. Khố Thị lại bảo nó lười nhác lất láo, lại hay ăn trộm, khiến Vinh Hưng cũng phải bực tức. Đêm đêm Khố Thị lại thủ thỉ với chồng. Ruộng nương nhà ta thì không nhiều, mà chia cho nhị oa hết một nửa, thì vợ chồng mình lấy gì để mà dùng? Em rất thương chàng ngày đêm cứ vất vả lo toan. Nhị oa nó cứ ngồi đó ăn không, và lại lười nhác ăn trộm như ranh, lại chẳng ra hồn người. Như thể mà chia ruộng cho nó thì chẳng khác nào đi bán ruộng đi. Thôi thì hành hạ cho nó chết đi, mình khỏi phải chia ruộng. Đúng thì đúng thôi, Vinh Hưng nói. Nhưng lúc làm chung, cha anh đã dặn anh rằng là phải yêu thương nó. Bây giờ ta cho nó chết đi thì ta có lỗi với cha, đã chiếm đoạt tài sản của nó, thì đừng hại nó. Anh không nói, em cũng biết sắp xếp cái việc này, Khố Thị nói. Thế rồi suốt ngày thì cứ bắt nhị oa làm quần quật, việc không làm được cũng bắt làm, không gánh nổi cũng phải bắt gánh. Hằng ngày nhị oa phải kiếm củi, vớt bèo cho lợn, cắt cỏ cho trâu, làm không đủ mức dao thì bị chị dâu đánh đập một cách tàn nhẫn, không cho ăn uống. Mùa đông thì cướp hết chăn đệm, mùa hạ thì giấu cả màn chiếu, đầy đọa đến nỗi nhị oa xanh xao gầy guộc, cứ ngồi khóc thầm một mình. Biết rõ anh chị đầy đọa mình chết để chiếm hết cơ nghiệp, năm ấy nhị oa mới có 13 tuổi, muốn trốn đi nhưng chẳng có một xu nào, chỉ còn biết ngồi chờ chết. Một hôm củi chưa lấy đủ, Khố Thị chửi bới rồi dùng gậy đánh đuổi đi. Mày đi đâu thì đi, chết đường chết vợ cũng mặc xác mày. Mày mà về thì tao sẽ băm vằm mày ra. Rồi thì đóng sập cửa lại. Nhị oa kêu khóc thảm thiết. Trời đã chạng vạng mà chẳng biết đi về đâu. Nó lần mò đến mộ của cha mẹ, nghĩ tới tình cảnh thê thảm, nó òa lên khóc nức nở. Cha mẹ ơi, lòng con đau như dao cắt. Anh chị ghét bỏ con, định giết con để chiếm ruộng vườn, bắt con phải làm quần quật suốt ngày. Con cũng chẳng quản gì, không biết vì sao lại đuổi con đi. Những ngày qua con đã chịu biết bao đau khổ nhọc nhằn, ngay cả gỗ đá cũng phải thương tâm. Hằng ngày chỉ cho con vài bát cháo loãng, trời rét căm căm chỉ phong phanh có một manh áo mỏng. Sáng phải dậy sớm đi nấu cơm, gọi họ dậy ăn, miếng ngon họ giấu bịp, con chẳng có được ăn. Trưa về phải đủ 3 gánh củi khô, chiều về phải vớt bèo cho lợn ăn. Củi không đủ, họ giằng lấy bát không cho con ăn. Củi đủ rồi thì bắt con đi gánh nước, cuốc vườn. Trời nóng nực không màng, mũi đốt, sưng húp cả mặt mày, cắn nát thịt, máu chảy, rồi thành ung nhọn. Đến mùa đông thì cướp hết chăn đệm, chui bừa vào đống rơm mà ngủ, rét thấu xương, lại còn chửi con là làm nát cả rơm rạ, là cái thằng phá gia chi tử rồi đuổi con đi. Thật đáng thương cho con, chân tay cống không nhấc nổi, chửi con là giả đò giả đần không chịu đi làm. Ngày như hôm nay, sai con giặt giũ lên núi muộn, lấy được ít củi, chị đã đánh con té máu và áo ướt đầm. Không biết rằng con còn nhỏ chưa đầy 14 tuổi đầu mà đã đuổi con ra khỏi nhà rồi đóng sầm cửa lại. Ôi anh ơi, sao anh không nể mặt cha? Nếu anh đòi đất thì cứ nói thẳng với em, vì sao lại hại em tàn nhẫn đến như vậy? Anh bảo em đi đâu bây giờ? Cha mẹ ơi, cha mẹ có khôn thiên thì thương lấy con, phù hộ cho con không bị ốm đau bệnh tật. Con lớn lên sẽ làm, đổi thay cơ nghiệp, lúc ấy con sẽ xây phần mộ lại cho cha mẹ thật là đàng hoàng. Khóc cho đến khi trời sáng, muốn đi xong chẳng biết đi đâu, mà không đi thì lấy gì là ăn. Hai mắt thì đỏ hoe sưng húp, không biết phải làm sao. Làng xóm thì cũng có người tốt bụng cho cơm ăn. Bà hầm xào thấy nó vẫn quanh quẩn ở đó chưa đi, cố thì mang gậy ra đuổi rồi chửi: mày đúng là cái đồ chết dẫm, mày phải đi khỏi nơi này. Mày đi đâu mày chết, dùng chung quanh ở đây đừng có làm xấu mặt tao. Thế rồi thị cầm gậy vụt xuống như mưa. Nhị oa vừa khóc vừa đi mà chẳng biết phải đi đâu. Ban ngày thì đi vào làng xin ăn, ban đêm thì chui vào hang mà ngủ. Đi được 3 ngày thì mình mẩy đau nhừ, chân thì sưng húp, bụng thì đói cồn cào, không sao nhấc nổi chân. Nghĩ rằng anh chị tàn ác, làm ta lên trời cũng không được, chui xuống đất cũng không xong, muốn chết cũng không chết được, muốn sống cũng không sao mà sống nổi. Đến nước này thì đi cũng dở mà ở cũng không xong, biết làm sao để thoát khỏi cái cảnh này. Nghĩ mà thương cho số kiếp của mình. Nhị oa lạy tạ công ơn cha mẹ, rồi tới một cái cây to bên đường, cởi dây lưng ra định treo cổ. Lúc ấy có một vị cứu tinh đi qua, người đó là Thường Thanh, nhà giàu lại có lòng từ thiện. Ông đi thu nợ về, thấy có người treo cổ, sờ vào người thấy vẫn còn nóng, nên vội vàng bảo người cởi dây ra, chạy tới nhà gần đó xin một ít trà nóng đổ vào miệng. Phút chốc nhị oa hồi tỉnh lại, ông Thường mới hỏi: anh nhỏ kia, vì sao lại quẫn chí như thế? Thấy ông lão cứu mình, nhị oa cúi lại rồi nghẹn ngào nói: bẩm ông, con tên là Mễ Nhị Oa, cha mẹ con chết sớm, đời con chịu nhiều đau khổ, chị dâu con người họ Khố, anh con tên là Vinh Hưng. Anh con đối với con còn có chút tình, chỉ hận một nỗi, chị dâu con lòng lan dạ sói, xúi dục anh con làm hại đời con, để nuốt không cái cơ nghiệp. Họ vô cùng tàn nhẫn, đày đọa con thập tử nhất sinh, mỗi bữa chỉ được vài bát cháo loãng, mà làm việc thì luôn tay luôn chân, hàng ngày phải lấy 3 gánh củi khô, phải vớt 2 gánh bèo cho lợn ăn. Nếu ít đi một chút thì lại bị đánh đòn, bưng bát cơm lên không sao con nuốt nổi. Mùa hè ngủ không màng, mùa đông thì không có chăn chiếu, khổ lắm ông ơi. Trời rét buốt, chân tay con tê cống, chỉ kiếm được ít củi nên bị chị dâu con đuổi ra khỏi nhà. Thật là đáng thương, con không biết phải đi về đâu. 2-3 ngày hôm nay con không có hộp cơm nào trong bụng, đói khổ quá con không sao chịu nổi, lòng con thì đau như dao cắt, chẳng còn cách nào, con đành phải treo cổ để chết đi cho xong. Mài gặp được ông cứu lại, được ông ân cần hỏi han, con vô cùng cảm động. Ông Thường thấy nó nói thì nghe thương tâm quá, tuy nó gầy yếu nhưng mặt mũi nó lại khôi ngô sáng sủa, không giống những kẻ hèn mọn, nên mới nói rằng: cháu không có nơi nương tựa, thôi hãy về chăn trâu cắt cỏ giúp cho ta, khi nào trưởng thành ta sẽ tìm nghề nghiệp. Nhị oa bằng lòng, ông Thường đưa nhị oa đi về nhà, cho quần áo giày dép. Nhị oa vô cùng cảm động, hết lòng làm việc giúp ông ta. Từ khi đuổi nhị oa đi, Vinh Hưng hoàn toàn nghe Khố Thị, họ cứ sống hết sức xa hoa, sáng chiều lúc nào cũng xào xào nấu nấu, hằng ngày cứ mặc sức ăn chơi thả cửa dâm dục, việc gì cũng thuê cũng mướn. Chưa đầy 2 năm vốn liếng đã cạn kiệt, màn công mắc nợ, buộc phải bán ruộng vườn để trả. Chỉ còn lại mấy trăm quan tiền, mua một gánh hàng tạp hóa để đi bán, rồi lại làm giả ngọc lưu ly, tới các vùng hẻo lánh đánh lừa đàn bà. Nhân khi tới Trường Sa bán hàng, gặp Bối Thành Kim và thuê anh ta gánh hàng về nhà. Thấy anh thì khiêm tốn hòa nhã, nên giữ lại sai gánh hàng đỡ đần việc buôn bán. Thành Kim ở đó suốt ngày cứ vân vân dạ dạ, cần cù chịu khó tận tâm tận lực, nên Khố Thị rất là mừng. Vì Vinh Hưng dâm dục quá độ nên mắc bệnh lao, Khố Thị không được thỏa mãn, bèn tư thông lén với Thành Kim. Họ gắn với nhau như nhựa, muốn sống như vợ chồng, định trốn đi nhưng lại tiếc gia tài, muốn mưu hại nhưng lo sợ sau này bị bại lộ. Suy đi tính mãi thì tìm ra một kế, rồi bảo Vinh Hưng rằng: "Em nghĩ rằng ruộng vườn nhà ta không còn nhiều nữa, hàng năm thu hoạch không đủ để trả công cày cấy, việc buôn bán của chàng lãi lời thì quá ít. Thôi thì đem bán đất đi, dọn đến thành Quế Dương buôn bán cho nó to hơn một chút. Vả lại Thành Kim cũng biết buôn bán, sẽ giúp anh trông coi lo liệu, chắc rằng mình sẽ giàu to." Vinh Hưng lúc này cũng khư khư ôm lấy Thị, cái gì cũng nghe theo, nên bán hết cả ruộng vườn nhà cửa, được tất cả 400 lạng bạc. Chờ tháng giêng năm sau, dọn đến Quế Dương để mở hàng. Lúc ấy đang là mùa đông, Vinh Hưng bị cảm lạnh, Khố Thị cứ bảo là khí hư, cố ý giết gà sống cho chồng ăn. Ai ngờ ăn vào thì bệnh ngày càng nặng hơn. Mời thầy xem mạch bóc thuốc, Khố Thị ngấm ngầm bổ vị, bổ vào, uống vào Vinh Hưng sẽ chết ngay lập tức. Vinh Hưng không có anh em họ hàng, Khố Thị chỉ chôn cất chồng cho qua quýt. Khố Thị và Thành Kim bán hết gia tài, thu lại nhập đẩy được tất cả 430 lượng bạc. Vợ nói là vào thành cưỡng tất cả vàng bạc quần áo rồi chuồn thẳng, định về huyện Vạn. Đi được 2 ngày, Khố Thị thấy đằng sau có người theo, quay lại nhìn thì thấy Mễ Vinh Hưng chồng mình, hoảng sợ hồn bay phách lạc, chạy nhảy điên loạn. Thành Kim vừa giữ vừa đi đến vách núi cao, Khố Thị nói: "Chồng tôi đến bắt tôi", rồi nhảy xuống vực, đầu vỡ toát chết ngay lập tức. Thành Kim sợ quá cứ thế chạy tới 20 dặm mới dừng chân, rồi trở về huyện Vạn. Từ khi chồng đi, Vũ Hoa tự làm lụng nuôi thân, sớm chiều dệt vải nuôi lợn, tối đến lại may vá thuê, cần kiệm siêng năng, không những thừa ăn mặc, 7-8 năm trời còn dành dụm được 80 quan tiền. Chú là Bối Hữu Năng thấy cô có tiền lại không nghe theo mình, mới bảo rằng cháu đã chết rồi, khuyên cô phải đi lấy người khác. Vũ Hoa không chịu nghe, Hữu Năng chửi bới, Vũ Hoa cũng không chịu nhún nhường, hai bên cứ đánh chửi nhau. Hữu Năng ôm hận muốn hại cô để lấy tiền. Vũ Hoa sợ Hữu Năng ám hại nên tìm một bà già về để làm bạn hữu hỷ, cùng với cô dệt vải và trông coi nhà cửa. Một hôm bà lão về nhà, mặt trời đã lặn, Vũ Hoa bỗng thấy có một người tới nhà, nhìn kỹ thì đó là chồng mình, vội chạy ra đón, mời chồng vào uống nước xong, họ kể cho nhau nghe những nỗi khổ sở của mình. Thành Kim thì giấu biệt cái chuyện Khố Thị, chỉ nói là thuyền bị đắm, mất hết sạch, sau đó ra sức buôn bán thì gom góp lại được một chút vốn liếng, tới Quế Dương làm ăn, kiếm được hơn 400 lạng rồi mới chịu về quê. Nói xong giao bạc cho vợ, Vũ Hoa vui mừng khôn xiết, vội giết con gà trống mà nuôi từ dạo Thành Kim đi để cúng vái thần tài. Thành Kim nói: "Em thật là chu đáo, tính ra đã tới 10 năm trời mà con gà trống vẫn còn chờ chồng về để cúng thần tài, quả là anh rất mừng." Vũ Hoa giết gà cúng thần xong, Vợ chồng mừng vui ăn uống mãi đến tận khuya mới đi ngủ. Sáng hôm sau, Vũ Hoa gọi chồng dậy ăn cơm, gọi mãi mà không thấy Thưa. Mở màn ra xem thì thấy chồng đã chết. Vũ Hoa sợ quá, chết ngất đi. Lâu sau mới tỉnh dậy, nghĩ rằng chồng mới về tối hôm qua thì hôm nay đã chết, không biết đã mắc cái chứng bệnh gì, mà cũng không biết là chết từ lúc nào. Càng nghĩ càng thương tâm, cứ ôm lấy chồng mà khóc nức nở. Anh ơi, đau đớn quá, nước mắt em rơi lã chã ướt đầm cả vạt áo. Nói là vợ chồng sống với nhau trọn đời trọn kiếp, ai ngờ uyên ương đã chia lìa đôi ngã. Nghĩ tới xưa kia, em bước chân về ân ái như núi cao, tình nghĩa tựa sông dài, sớm tối cứ gắn bó keo sơn, chẳng hề có điều tiếng gì. Vì nhà nghèo vợ chồng mình mới bàn với nhau, anh tới Hồ Quảng để buôn bán, quyết kiếm tiền về mua vườn tậu ruộng. Anh đi biền biệt như nước thao thiết, chảy về đông, không quay trở lại. Chú anh lòng lan dạ sói, cứ bức em phải đi lấy chồng khác. Anh ơi, em quả là người chung thủy, không dám bôi nhọ thanh danh. Mặc dù chú anh vẫn ép buộc, nhưng em vẫn lòng son dạ sắt. Suốt ngày cứ tự cử ngóng trong, xong chẳng thấy anh về, chẳng biết chuyện trò bàn bạc với ai. Chịu biết bao nhiêu gian truân, vất vả khổ đau, thấy anh về mừng vui khôn xiết, vội giết gà trống để mừng anh, rót rượu mời anh, thủ thỉ kể lại những chuyện nhà chuyện cửa, kể sao cho hết tình cảnh biệt ly, đường xa dặm thẳng. Từ nay về sau lương hồng, mạnh quan vĩnh viễn không rời bỏ quê hương. Vợ chồng vui vầy đầm ấm đến già, ngờ đâu tối qua đi ngủ thì sáng nay đã về nơi chính suối. Lay gọi anh cũng chẳng ăn thua, sao anh lại nỡ bỏ em mà đi. Thầy thuốc chưa kịp gọi, thuốc thang chưa kịp uống, khiến em không sao hiểu nổi, làm sao mà em yên lòng. Người biết thì bảo là anh chết do số mệnh, người không biết thì bảo là em hại anh. Sợ nhất là nỗi quan này không sao giải bày được. Anh ơi, chắc rằng kiếm trước anh chưa hái sen tịnh đế, vì sao anh không nghĩ đến em, bỏ mặc em sống thê thảm một mình, biết bao đau khổ trông chờ mong đợi anh quay về, ai ngờ mới một đêm đã phải chia ly. Anh ơi, hãy chậm chậm chờ em đi theo anh, cùng nhau làm bạn dưới suối vàng. Anh ơi, việc này chưa thỏa đáng, em muốn chết đi để giữ tròn trinh tiết. Nắm xương em, ai là người chôn cất? Em tạm sống nơi trần thế, cầu mong gia tộc giúp đỡ, mời cao tăng về lập đàn tràng để tiễn đưa anh. Sen tịnh đế là loại sen có hai bông hoa nở trên cùng một gốc, người ta thường ví tình ân ái vợ chồng. Vũ Hoa khóc hồi lâu rồi đi gọi chú hai. Vừa ra tới cửa, chị lại nghĩ chồng mình đã đưa về một số bạc, nếu chú hai biết được nhất định sẽ sinh lòng tham rồi bắt mình phải đi tái giá, nên đã quay lại giấu vào một góc nhà. Hữu Năng tới thấy mồm mũi mắt tai của cháu mình đều chảy máu, bèn nổi giận quát ầm lên: mày đúng là đứa đê tiện, tại sao mày lại đầu độc cháu của tao? Cháu của chú về tối hôm qua, Vũ Hoa nói, không biết là mắc chứng bệnh gì mà lại mất, sáng nay gọi thì mới biết, chú đừng có đổ tội cho cháu. Đúng là mày đã dẫn trai về nhà rồi đầu độc nó, Hữu Năng nói. Để lấy nhau, tao không thể nghe theo mày được. Chú đừng có đổ oan cho cháu, Vũ Hoa nói. Nếu cháu dẫn trai về nhà thì tại sao trước đây cháu không chịu tái giá? Trước đây là mày vừa có tiền, Hữu Năng nói, lại vừa có gian phu, nên mày không muốn tái giá. Nói xong, Hữu Năng tức tốc đệ đơn lên huyện để kêu oan, nói rằng vì gian dâm nên cháu dâu đã đầu độc chồng mình. Quan huyện Vạn thời ấy là người họ Hồ, lập được chiến công ngoài chiến trường và được cất nhắc làm quan huyện. Không am hiểu dân tình, đã lập tức lệnh cho khám nghiệm tử thi, quả là chết vì đầu độc. Cho mua ngay một cái quan tài để an táng, sau đó bắt ngay Vũ Hoa về huyện để xét hỏi. Chủ người đã tố cáo ngươi vì gian dâm nên đầu độc chồng, ngươi vẫn không chịu khai sự thật ư? Vũ Hoa vô cùng oan ức, khóc lóc thảm thiết rồi nói: Xin quan lớn hãy lắng tai nghe cho rõ. Vũ Hoa quỳ trước pháp đường, nước mắt như mưa. Người hãy khai rõ từ đầu, quan huyện nói. Và từ khi ra đời, con luôn giữ gìn phẩm hạnh ngay thẳng và cũng biết được liêm sĩ, tiết liệt kiên trinh. Về nhà chồng chúng con sống với nhau rất hòa thuận. Vì nhà nghèo, chồng con phải đi buôn bán xa. Trước lúc ra đi, chồng con dặn phải hết sức giữ gìn cẩn thận, cố nuôi lấy con gà trống mã mật ấy. Vì sao chồng ngươi lại dặn nuôi gà trống mã mật ấy? Quan huyện hỏi. Chồng con thích ăn đầu gà mềm. Anh ấy đinh ninh rằng khi nào kiếm được tiền trở về sẽ giết gà để cúng thần tài. Chồng ngươi đi buôn? Quan hỏi. Vậy hàng năm Tết Nhất có về hay không? Chồng con đi buôn 7-8 năm nay chưa từng về. Chú hai thì cứ bắt cháu đi lấy con nhà giàu. Con thề giữ trọn tình vợ chồng chứ không chịu tái giá. Vì không được tiền nên chú ấy đã tức giận. Thế thì chồng ngươi về lúc mấy giờ? Quan hỏi. 10 năm nay chồng con mới về, Vũ Hoa nói. Con mừng quá nên giết con gà trống mua rượu ngon làm bữa cơm tẩy trần. Hai vợ chồng hàn huyên đến canh ba rồi mới đi ngủ. Đến khi trời sáng con gọi thì mới hay chồng con đã mất rồi. Gọi chú con đến thì chú con viết đơn đi kiện, vu là con gian dâm rồi đầu độc chồng. Chồng ngươi về có ai tới thăm hay không? Quan hỏi. Rồi có đưa bạn hay người gánh hàng thuê về hay không? Lúc chồng con về chẳng có ai, Vũ Hoa nói. Chỉ có một mình chồng con mà thôi. Bên ngoài không ai đến thăm, cũng không có bạn bè, không có người gánh thuê. Như vậy thì không phải người khác hãm hại, Quan nói. Không biết sáng nay anh ta mắc chứng bệnh gì, nguy kịch đến nỗi bỗng chốc quyên ương phải chia lìa đôi ngã, Vũ Hoa nói. Còn dâm phụ này to gan thật, Quan nói. Rõ ràng là mày đã dẫn trai về rồi đầu độc chồng của mày mà vẫn cứ còn cãi bướng, hãy mau khai ra. Con là con nhà nề nếp, há lại hủy hoại danh tiếng, làm nhục tổ tiên, Vũ Hoa nói. Nếu có gian tình thì vì sao khi chồng chưa về con không chịu đi tái giá, mà bây giờ chồng về con lại giết hại chồng con? Trước kia không tái giá, Quan nói. Chỉ vì chồng chưa về cùng với gian phu sống với nhau. Nay chồng ngươi về rồi, sợ thấy được nên mới giết chồng mình đi. Vì sao ngươi vẫn cứ chối quanh? Nếu không có ai biết, sao con không giấu xác chồng con đi mà lại đi báo cho họ tộc biết? Thưa quan lớn, vì sao quan lớn cứ suy đoán rồi đổ riệt cho con những điều xấu xa độc ác như vậy? Còn dâm phụ này to gan thật, dám nói là ta vu tội cho ngươi. Các người đầu vả miệng nó 40 cái cho ta. Họ đánh Vũ Hoa rách da tóe máu, hai má thì rát bỏng như lửa đốt, răng thì bị đau nhức. Cuối cùng thì ngươi có khai hay không? Quan hỏi. Con là người trinh tiết, Vũ Hoa nói. Dù chết con cũng không ân hận. Bẩm quan lớn, con không có giết chồng thì quan bảo con khai làm sao được? Cái con dâm phụ này to gan thật, mày vẫn còn già mồm. Chúng bay đầu, hãy đóng đinh vào 10 đầu ngón tay nó cho ta. Trời đất ơi, thưa quan lớn, đúng là quan lớn truy bức con đến chết, còn sẵn sàng chịu thịt nát xương tan. Vì sao vô cớ ghép con vào tội chết? Chứng cớ đâu mà bảo con là gian dâm rồi mưu giết chồng? Còn dâm phụ này vẫn còn già mồm cãi lại. Chúng bay đầu, hãy mau mau tra khảo nó cho ta. Đình tre đóng vào người của Vũ Hoa ứa máu, chẳng khác nào nơi địa ngục Diêm Vương. Đằng lúc muốn gặp Diêm Vương để về nài cầu khẩn, thì ai ngờ phút chốc nàng lại tỉnh lại. Nàng nghĩ, không khai thì không thể chịu nổi khổ hình, mà khai thì đem tiếng xấu suốt đời. Bội Trác thị, quan nói, ta khuyên ngươi phải khai đi, tốt ra thì ta sẽ tha cho. Thôi thôi con xin khai, Vũ Hoa nói. Thưa ngài, chính con đã giết chồng con. Thế tên giang phù đó là đứa nào? Quan hỏi. Ngài ghép con vào tội chết, con không oán hận, nhưng bảo con gian dâm thì chết còn không nhắm mắt. Nó vẫn còn bướng, hãy mau tra khảo. Quan quát lên. Trời ơi, quá là có quan giả man chứ không bao giờ có dân giả man. Lẽ nào ở pháp trường lại không có quỷ thần? Rốt cuộc kẻ giang phu đó là đứa nào? Quan hỏi. Người phải nói mau. Kẻ giang phu ấy con đã quên mất tên họ rồi. Con tình nguyện chịu chém chứ không hại người tốt. Cái con giang phụ này vẫn còn che giấu. Các người đâu, hãy mau tra khảo tiếp cho ta. Trời ơi thưa ngài, giang phu tên là Mạc Tư Hữu, người ấy đã trốn mất rồi, xin ngài ra lệnh bắt nó đi. Mạc Tư Hữu có thể có. Triều Tống Chống Kim, danh tướng Nhạc Phi đã bị hạ ngục vì Tần Cối vu cáo. Hàng Thế Trung bất thình lình hỏi Tần Cối. Tần Cối nói, việc Nhạc Phi làm loạn có thể có là Mạc Tư Hữu. Về sau Mạc Tư Hữu để chỉ án oan, xem từ điển Cố Trung Hoa. Khai xong, quan lệnh giam vào ngục, viết tờ trình đệ lên tỉnh, ra lệnh truy bắt giang phu. Đi khắp mọi nơi không có người nào tên ấy. Quan sợ Vũ Hoa lại bịa ra họ tên, đưa ra tra hỏi. Vũ Hoa cứ một mực kêu oan và nói là không khai bịa. Không còn cách nào khác, quan vẫn cứ giam nàng vào ngục. Vị quan này làm việc thì cũng tùy tiện, biết bao giờ người đã bị oan khuất, người kháng cáo lên cấp trên cũng rất đông. Vì vụ án này để dằn dai mãi không quyết án được, nên đã phải cho Vũ Hoa về. Viên quan đến thay thế là người họ Vương, xuất thân từ cử nhân, thanh liêm và yêu thương dân chúng. Ông xem kỹ lời cung khai về vụ án ấy, biết rằng là oan uổng. Ông cho gọi Vũ Hoa đến để xét hỏi. Vũ Hoa vẫn cứ kêu oan. Quan hỏi, chồng ngươi chết như thế nào? Con cũng không biết chết vì chứng bệnh gì, sáng dậy con gọi thì con mới biết. Quan thét, đánh! Vũ Hoa vẫn khai như cũ. Quan biết Vũ Hoa sợ hình phạt mà khai, nên muốn cứu cô, nhưng căn cứ vào đâu để tha đây? Nếu nói là bị bệnh thì tại sao máu lại chảy ra đằng mồm, mắt, mũi? Nếu ăn phải của độc thì cả hai vợ chồng đều ăn, nhưng tại sao vợ không chết? Ông ta cứ suy nghĩ mãi mà không sao quyết định được. Cuối cùng thì vẫn giam Vũ Hoa lại vào ngục, rồi lại tiếp tục suy nghĩ. Lúc ấy có quan Khâm Sai họ Lưu, xuất thân từ Hàn Lâm, làm viên ngoại bộ hình tại Kinh Đô, tới Trùng Khánh khám xét, đi đường thủy về Kinh Đô, tiện đường tới huyện Vạn để thăm người thân. Quan họ Vương tiếp ông tại công đường. Nhân nhàn rỗi, hai ông ngồi chơi cờ. Nào ngờ quan họ Vương chơi cờ rất là cao, nhượng một xe một mã. Song Lưu Khâm Sai cũng chỉ là người chơi cờ bình thường. Bỗng nhiên trong ván cờ chỉ đi một nước là quan họ Vương sẽ thua. Quan Khâm Sai mừng thầm. Bỗng quan họ Vương đi thêm một nước thì chuyển bại thành thắng. Lưu Khâm Sai vỗ đùi đánh đét một cái xích xoa nói, nước cờ này hiểm độc như đầu gà 10 năm. Quan họ Vương thấy thế bỗng nghĩ đến vụ án Vũ Hoa rồi hỏi, tại sao nước cờ của tôi đại nhân lại ví với đầu gà 10 năm? Lẽ nào ngài lại không biết được điển tích ấy ư? Lưu Khâm Sai nói, tôi không biết, xin đại nhân hãy chỉ bảo. Quan Huyện nói, tôi nhắc đến đầu gà là có lý do của nó. Lưu Khâm Sai nói, tôi sẽ nói để ngài rõ. Ngài làm quan vốn xuất thân từ cử nhân, lẽ nào lại chưa đọc cái cuốn sách ấy? Tôi vốn kém cỏi, quả thật tôi chưa đọc đến, xin ngài hãy chỉ bảo cho. Quan họ Vương nói, theo sách ấy viết thì đầu con gà đã nuôi 10 năm không thể ăn được. Vì sao lại như thế? Gà ăn kiến vốn có chất độc, chất độc ấy nó tích tụ ở trong não con gà. Tích tụ trong 10 năm thì nó rất độc, càng lâu hơn nữa thì lại càng độc hơn. Nếu người ăn phải cái loại đầu gà ấy thì chỉ có nước chết mà thôi. Đúng rồi, quan họ Vương lại kêu lên. Nước cờ của ngài rất cao siêu ác hiểm, có khác gì cái loại đầu gà 10 năm ấy. Tôi nói thế là để ca ngợi ngài, xem ra ngài cũng cần phải nên đọc sách. Quan họ Vương nghe xong mới hiểu được sự thật về vụ án của Vũ Hoa. Ông nói: lời nói của đại nhân quả đã cứu được một tù nhân, có thể giải được oan khuất cho họ, điều ấy rất là có ích lợi. Quan Khâm Sai hỏi vì sao. Quan họ Vương kể lại tỉ mỉ vụ án Vũ Hoa, rồi đưa hồ sơ vụ án cho Quan Khâm Sai xem. Ngài nói: vụ án này người chết hoàn toàn là do ăn cái đầu gà, chứ sao lại nghi là mưu gian. Thật quan thai, trách thì nói không sai, xích nữa thì chết quan một mạng người. Quan Khâm Sai lại hỏi tiếp: trong hình dáng Vũ Hoa có phải là loại người gian dâm độc ác hay không? Quan họ Vương cho gọi Vũ Hoa đến. Lưu Khâm Sai nói: trong người con gái này thì đoan trang, xinh đẹp, nhã nhặn, không phải là cái loại người dâm đảng độc ác. Các ông đúng là lầm lỡ quá. Người tiền nhiệm bị bãi chức về vụ này, quan họ Vương nói: tôi biết thị oan nhưng không có đường cứu, cho nên đã lâu rồi mà chưa phán quyết được. Thế rồi ông kết thúc vụ án, tâu trình lên trên rằng chồng của Vũ Hoa do ăn phải chất độc của đầu gà 10 năm mà chết, đồng thời thả Vũ Hoa trước mặt quan Khâm Sai. Vũ Hoa cúi đầu lạy tạ quan họ Vương và quan Khâm Sai. Khi ra khỏi công đường, Vũ Hoa nghĩ: vì vụ án này mà ta chịu vô vàn đau khổ, nhưng ta không chết vì nỗi oan chưa được sáng tỏ. Nay nỗi oan này đã sáng tỏ rồi, ta không con không cháu, về nhà ta biết dựa vào ai? Thôi thì ta chết đi để bảo toàn tiết hạnh, theo chồng về nơi chính suối. Thế rồi nàng nhảy xuống con suối ở Nam Thành. Mai thầy gặp được sai nha đi truy bắt tội phạm, trở về trông thấy nên vớt lên. Một lúc sau khi tỉnh lại, sai nha bẩm quan tại công đường, lập tức gọi Vũ Hoa lên hỏi: ta đã minh oan cho ngươi, sao ngươi không về nhà mà lại nhảy xuống suối để tự vẫn? Từ lâu con đã muốn tuẫn tiết, song con mắc oan cho nên con ráng phải sống. Nay con đã được minh oan rồi, nỗi hận đã được giải tỏa, con lại không có con cái, bơ vơ, cũng không có nơi nương tựa. Thôi thì con chết theo chồng con. Nuôi con nuôi thủ tiết thì cũng được, quan nói. Con chỉ còn một người chú, không có người nói giỏi, biết nuôi ai? Nếu không có con nuôi thì nên đi thêm bước nữa, quan huyện nói. Người đàn bà phải trọn đời chung thủy với chồng, Vũ Hoa nói. Lẽ nào con lại đi tái giá? Trên đời này có người ở vậy để giữ trinh tiết, cũng có người tái giá để giữ trọn trinh tiết. Cốt là phải xem cảnh ngộ cụ thể nó như thế nào mà thôi. Nếu đạo tam tòng không có chỗ dựa thì tái giá cũng không có ngại gì, quan huyện nói. Quan phụ mẫu của người khuyên tái giá, quan Khâm Sai nói. Nếu ngươi nên theo sự phán bảo ấy thì đừng có phụ lòng tốt của ngài. Nếu như biết lập chí làm người thì sau này sẽ gặp vận may. Vũ Hoa im lặng. Quan lệnh thông báo cho một cửa hàng ăn gần đấy, nếu ai muốn lấy nàng thì vào công đường đệ đơn. Lúc ấy có một người có vẻ muốn lấy, quan huyện lập tức cho gọi vào. Thấy người này trẻ, khôi ngô tuấn tú, vẻ mặt hồng hào, không phải là hạng người đê tiện. Quan cho lệnh được kết hôn. Người ấy sắm nến hoa, hai người lấy nhau kết nghĩa vợ chồng, rồi lại lên công đường bái tạ quan. Quan nói: vợ chồng ngươi phải cố gắng trở thành người tốt, sau này nhất định sẽ làm ăn phát đạt. Các bạn thân mến, các bạn có biết người ấy là ai hay không? Người đó là Nhị Oa. Vì anh ở nhà họ Thường, chịu thương chịu khó, lại có tánh thật thà ngay thẳng, ông Thường rất vui mừng nên nhận làm con kết nghĩa. Ông Thường giao cho anh đi thu nợ, lúc rảnh rỗi đọc sách, Nhị Oa đã hết lòng hiếu thuận. Ông Thường có ý giao cho anh làm người thừa tự, cho anh 1.000 lạng bạc để đi buôn bán, lại kiếm được thì chia đôi. Vì thế đổi tên là Tái Hưng. Chỉ trong mấy năm trời, số vốn anh kiếm được lên tới 500-600 lạng. Nhân dịp về thăm nhà, ai ngờ đất vẫn còn đó mà đã đổi cho người khác. Hỏi kỹ ra mới biết gia đình tan nát, hết sức thảm thê. Thế rồi anh lại trở về nhà họ Thường để buôn bán, thường lui tới Vinh Dương và huyện Vạn. Một hôm anh tới huyện Vạn để cất hàng, đang ăn tại cửa hàng, nghe quan huyện đã cho thông báo, ai ai cũng khen Vũ Hoa là người tiết hành, hiền thục. Hỏi kỹ sự tình người ta mới nói, đây là một cô gái có tài, lấy một người chồng bạc tình, bỏ vợ ở nhà đi biền biệt tới 10 năm mới về, rồi làm cho cô phải chịu biết bao đau khổ. Thế mà cô vẫn tuẫn tiết, trên đời này thật hiếm có người nào như thế. Mọi người khuyên anh nên lấy cô ta. Tái Hưng nói, tốt thì tốt rồi, nhưng là cưới lần hai, tuổi thì lại nhiều. Lấy vợ cốt là người hiền thục, mọi người nói, kể gì đến tuổi tác hay tái giá. Nếu lấy người trẻ mà hư hỏng, không chịu làm gì, e rằng chỉ mang tai vạ vào thân. Làm gì bằng một người đàn bà giỏi giang, lại có chí khí như thế. Hơn nữa, lấy nhau trước mặt quan thì còn quý hơn là lấy vợ trẻ rất là nhiều. Tái Hưng thấy có lý bèn đệ đơn xin cưới nàng làm vợ. Sau khi lạy tạ quan, Vũ Hoa bảo chồng về nhà cúng chồng cũ, thiết lập đàn tràng 3 ngày, rồi cùng với chồng mới cúng xong. Vũ Hoa nói, chồng trước mang về hơn 400 lạng bạc, em sợ chú em hãm hại nên đã giấu ở góc nhà. Họ đào lên, Tái Hưng thấy 8 gói bạc, lẻ 2 nén, trong đó còn có bản khế ước, có ghi tên Mễ Như Châu là cha của anh, và người được giữ khế ước là Mễ Vinh Hưng là anh của anh. Tái Hưng thấy rất là kỳ lạ mới nói, phải chăng người gian dâm với chị dâu rồi hãm hại anh tôi lại là chồng trước của nàng hay sao? Nếu không thì tại sao bản khế ước này lại rơi vào tay của chồng trước của nàng? Vũ Hoa nói, anh ấy buôn ở Hồ Quảng bị đắm thuyền, mất hết cả vốn liếng, lưu lạc tới Trường Sa, bán sức rồi đến Quế Dương buôn bán. Xem ra không phải anh ta thì còn ai vô. Vì anh ấy gây ra việc như thế nên mới bị quả báo, bị hại đến nỗi vợ mình phải đi lấy người khác. Đúng là hại vợ người thì vợ mình phải trả nợ đời. Em nói rất đúng, Tái Hưng nói, quả là trời có mắt. Thế rồi họ thu xếp chuyển về nhà họ Thường, bái lại ông Thường, rồi thanh toán với ông hết các khoản. Lúc ấy Tái Hưng đã có hơn 1.000 lạng bạc, lập tức tới Quế Dương mua một cửa hàng. Vợ chồng sống với nhau rất là hòa thuận, cố gắng xây dựng nghiệp nhà, chuộc lại hết sản nghiệp của cha và của anh xưa kia. Buôn bán phát đạt, về sau lại giàu có nhất vùng. Vũ Hoa sinh được 3 người con, một người đi theo con đường văn chương, một người đi theo học võ nghiệp, còn cả thì lại đỗ tiến sĩ. Các bạn thân mến, người ta sống trên đời không được dâm loạn, anh em ruột không được tàn hại lẫn nhau. Người xưa nói, anh em như chân với tay, vợ thì như quần áo. Quần áo rách có thể vá lại được, nhưng chân tay gãy thì không thể nối lại được. Mễ Vinh Hưng vì yêu vợ, quên đi ruột thịt, mưu hại em mình, cuối cùng bị dâm phụ đầu độc cho chết. Khuynh gia bại sản, tính mạng cũng không giữ nổi. Khố thị hại em, giết chồng, dâm dục bại hoại thanh danh, cuối cùng cũng bị ác báo, chết nơi vực sâu. Bối Thành Kim bỏ vợ đi xa, đắm thuyền mất của, không biết sửa chữa lỗi lầm, được người dìu dắt không biết đền ơn, ngược lại còn cướp vợ người để lấy của cải, rồi ăn phải độc mà chết. Bối Trác Thị đoan chính hiền thục, cần kiệm kính yêu chồng, không mắc oan uổng, ai ai cũng đều khen ngợi là người hiền thục. Mễ Nhị Oa bị anh hãm hại, bị chị đọa đày, nếu không bỏ đi thì sao gặp được ông Thường rồi trở thành cự phú. Qua vụ án này ta thấy, ở hiền thì gặp lành, ác giả thì ác báo. Người giỏi ở chỗ khôn ngoan, trời giỏi ở chỗ báo ứng. quả thật điều ấy chẳng sai. Chương 11 Bắc Gió Nam. Phụ nữ hãy nêu cao danh tiết, cần chi tô lục với chuốt hồng. Những người dâm đảng thường diêm dúa, lụy đến chồng con quả đến thân. Thôn Lạc Gia, huyện Cao Bình, có một người tên là Lạc Niên Phong, vợ tên là Kim Thị, sinh được một người con gái tên là Diễm Cô, dung mạo rất xinh đẹp. Vợ chồng quý như vàng ngọc, lúc nhỏ cứ để cho nó ăn diện, lớn lên lại cứ mặc cho nó chơi bời, chẳng cho tập tành nữ công gia chánh, nhưng mồm mép thì lại chua ngoa đanh đá. Khi còn nhỏ, Lạc Niên Phong có hứa gả cho Quách Ngạn Trân, cha thường đi buôn bán xa. Ngạn Trân theo cha nên cũng biết buôn bán. Cha già yếu giao việc buôn bán lại cho Ngạn Trân, còn ông thì về mua ruộng để cày cấy. Lúc nhỏ, Ngạn Trân ít có học hành, chỉ thích ngắm đàn bà con gái, thích chuyện phòng the. Trong làng cứ xảy ra việc gì hay khiêu khích, đâm bị thóc, chọc bị gạo, để cho họ thù hằn kiện cáo nhau, hắn cứ thường lui tới ngõ liễu đường hoa, không tin vào nhân quả báo ứng. May mà buôn bán kiếm được nhiều tiền lời, chưa từng bị lỗ vốn bao giờ. Cha anh ta biết được mới khuyên rằng: người ta sống trên đời thì hiếu thảo là cái thiện hàng đầu, dâm đảng là cái xấu nhất trong các thói xấu. Cái nợ về dâm đảng nhất định là phải trả, gần thì vợ phải trả, xa thì đời con cháu phải trả. Đến nỗi bại hoại cả thanh danh, hết của mất người, xưa nay việc báo oán về gian dâm là ghê gớm hơn cả, con phải giữ mình hết sức thận trọng. Lão già thật là lắm mồm, Ngạn Trân nói. Việc buôn bán cứ một vốn một lãi thì tôi đã giao đầy đủ, cớ sao ông cứ đặt điều? Xin hỏi ông rằng, việc gì mà chẳng cần đến tiền? Không mắc thì tốt, người cha nói, nhưng mà đã mắc rồi thì đừng có tái phạm. Nếu tôi có sai phạm thì trời báo ứng tôi, mất đầu là cùng chứ gì? Ngạn Trân thuận miệng nói. Người cha chửi ầm lên: chẳng qua là tao khuyên mày, chứ ai thách đố với mày? Năm ấy người cha cưới vợ cho hắn, Diễm Cô về nhà chồng suốt ngày cứ ngắm vuốt, chẳng chịu làm gì. Mẹ chồng khuyên nhủ bảo ban, chờ mãi cũng không được, phải tự làm thay, mọi việc đều phải chỉ bảo từ ly từ tí. Diễm Cô thấy rất ghét, đêm đêm cứ thủ thị với chồng rằng mẹ chồng đầy đọa mình. Ngạn Trân quá mê đắm, cũng chẳng dạy bảo vợ gì. Thấy mẹ sai vợ làm việc này việc nọ thì nói: bà già lắm mồm, đứa con dâu còn non xương non da, sao bà cứ sai đi làm suốt ngày, việc trong nhà làm cả ngày cũng không sao hết được. Thì chẳng qua là tao yêu quý nó mới dạy nó làm cho quen việc đi, mẹ nói, để sau này khỏi phải tan cửa nát nhà. Đã như thế thì từ nay tao chẳng thèm nói tới nữa, xem ai sẽ hại ai. Về sau phàm có việc gì, Ngạn Trân đều làm thay và cũng không làm việc đồng án nữa. Diễm Cô biết được tính của chồng, càng lười nhác, ngay cái chiếc chổi đổ cũng không muốn dựng lên. Mẹ thấy con cứ binh vợ chầm chầm, cũng chẳng nói gì nhiều. Cha thấy như thế thì không được, nên bèn dục con đi buôn. Nói mãi cho tới nửa năm nó mới chịu đi, Diễm Cô lại về nhà mẹ đẻ. Khi nào chồng về thì cô mới về. Qua 2 năm, mẹ thúc giục quá mới cãi nhau với chồng, không cho chồng đi nữa. Ngạn Trân thấy nhiều lãi nên đi thêm mấy chuyến nữa. Diễm Cô thấy chồng ở ngoài chơi gái, chửi vỗ vào mặt chồng: nhà ngươi là đàn ông mà bạc tình bạc nghĩa, chỉ cốt đi xa để ăn nằm với hết đứa này với đứa khác, mặc ta cứ ở nhà vo vó một mình, suốt ngày cứ như là một đứa câm, ban ngày làm việc tối mắt tối mũi, đem đến bên đông bên tây người ta hú hí với nhau, ta thì một thân một mình trùm chăn mà ngủ, Mắt thì cứ chong chong cho đến sáng, sao mà không đau lòng? Nếu lại đi thì ta liều chết với ngươi. Con ơi, người cha nói, người ta ở trên đời sĩ nông công thương, mỗi người một nghề, chồng con mỏng lực, không buôn bán thì ở nhà ôm nhau mà chết đói ư? Tôi hiểu rồi, Diễm Cô nói, cha con ông vốn hùa nhau để giết chết tôi. Bố chồng nói mấy câu, thế là Diễm Cô lại gào lên, vừa khóc vừa chửi bới. Bố chồng út quá, học máu mồm, thế rồi ông bàn với con, buôn bán ngay tại quê. Ngạn Trân mua một quầy hàng ở dốc Đại Thụ, cách nhà 20 dặm, sáng đi tối về, buôn được mấy năm kiếm được hơn 100 quan tiền. Một hôm trời đã tối mà Ngạn Trân vẫn chưa thấy về. Cha bảo người làm công cùng với đứa con ở đi ra đón. Đi được 6-7 dặm, bỗng thấy một người cầm chiếc cán cuốc đi tới. Người làm công vội hỏi, ai đấy? Người ấy nói rằng, mày không biết tao là ông Lã ư? Người làm công soi đèn thì đó là Lã Quang Minh, người cùng làng. Khắp người thì đầy máu, tay thì cầm cái cán cuốc. Người làm công mới hỏi, vì sao mà người ông lại lắm máu như thế này? Mày hỏi tao mía lắm nước ư? Tao không có trồng mía, sao lại có nước? Người làm công thấy anh say mềm, ngỡ là bị ngã nên mới nói, vậy ông vấp ngã ư? Tao chưa mua được dao, gã nói. Thôi ông cút đi, người làm công nói. Tao hôm nay mới uống có 8 lạng, làm gì mà tới 1 cân? Lã Quang Minh nói, thấy lão ta say khướt, người làm công cũng không thèm hỏi hắn nữa, lại bỏ đi. Tới cầu Bình An đã không thấy, hút liền mấy điếu thuốc, lại gọi mấy tiếng. Đứa ở nói, bây giờ thì đã quá canh hai, nhất định là anh ta không có về rồi, chắc là đã uống rượu ở đâu chăng? Rồi họ lại rủ nhau đi về. Bên cầu Bình An có một người làm đầu phụ họ Ngô. Ông vốn là một người lao động, trước đây đi làm thuê, nhưng vì lười nhác tính khí lại ngang ngạnh, hay nói điêu, một năm mà phải đổi chủ tới 3 lần. Hơn 40 tuổi mới góp nhặt được 40-50 quan tiền. Thấy vậy, một người vợ trạc hơn 30 tuổi, vì sĩ diện gả thuê ít ruộng trồng cấy. Ai ngờ gặp cơn đen vận túng, chỉ có 2 năm mà lỗ đến quá nữa. Còn lại 20 quan tiền, ông ta thuê một ít ruộng cao ở gần cầu An Bình, trồng đậu và làm đậu phụ. Hôm ấy vào canh hai, bỗng nghe một tiếng ụt. Gã giật mình tỉnh dậy, vội thắp đèn lên xem, thấy có một chiếc nồi thủng ở một lỗ to ở trong bếp, đen xì xì, không biết đó là vật gì, khều ra thì không được. Gã bê nồi ra xem rồi nói, ôi chao, nguy rồi. Chiếc đèn cầm trên tay phục tắt. Người vợ hỏi chuyện gì, Ngô đậu phụ mới nói, không biết cái đứa bất lương nào nó ném cái đầu vào bếp nhà mình, làm vỡ cả cái nồi. Đừng có la ầm lên, lẳng lặng mang đi chôn đi, kẻo người ngoài biết được, vợ nói. Ngô đậu phụ đành phải mang cú ra dốc núi ở phía sau để chôn. Đang đào hố bỗng có người đến hỏi, ông đang chôn cái gì thế? Lão Ngô kinh hoảng, nghe thấy tiếng gã đồ tể họ Yến. Gã đồ tể họ Yến xuống làng đi mua lợn, thấy đã khuya muốn đi lối tắt nên rẽ qua đây. Nghe thấy có tiếng cuốc nên đến xin lửa để hút thuốc. Trông thấy đầu người bèn hỏi, ông giết người ở đâu, sao lại mang ra đây mà chôn? Lão Ngô bảo rằng mình thấy nó ở dưới bếp. Gã đồ tể Yến không tin, dọa là sẽ nói cho mọi người biết. Không còn cách nào, lão Ngô hứa cho 2 quan tiền. Gã đồ tể họ Yến bằng lòng. Lão Ngô đào hố xong, gọi lão Yến đến để chôn. Lão Ngô bổ một nhát cuốc, lão Yến bị rơi xuống hố, rồi bổ thêm một nhát nữa, thế là lão Yến đi đời, rồi chôn cái chiếc đầu ấy cùng với xác lão Yến. Sáng hôm sau, nghe người ta nói trước miếu thổ thần bên cầu Bình An có một người bị giết, nhưng không thấy cái đầu. Ngô đậu phụ biết nhưng không dám hé răng. Chuyện ấy đến tai bố mẹ Quách Ngạn Trân, Vì chưa có thấy con về nên hốt hoảng. Họ tức tốc đến xem thì thấy quần áo, giày tất thì đúng là con mình. Lão Quách nói, cánh tay con tôi có 3 cái nốt ruồi. Vén tay áo lên xem quả có 3 nốt ruồi thật. Chiếc quần trắng con tôi mặc, bà Quách nói, hôm trước tôi có vá cho nó một mụn vải xanh. Kéo áo lên xem thì quả nhiên đúng như thế. Cả hai ông bà già đều nói, đúng là con của tôi rồi, không biết kẻ nào đã giết nó, ngay cả đầu cũng bị chúng nó cắt đi. Thật là đau đớn thay. Thế rồi họ cứ ôm lấy thi thể con mà khóc rằng, cha, thấy con ta như đứt từng khúc ruột. Mẹ, tay sờ vào thi thể con, gào lên thảm thiết. Cha, con tôi không còn đầu, thật là thê thảm. Mẹ, thương thai, máu chảy ướt đầm cả áo. Cha, không biết vì sao mà nó giết con tôi. Mẹ, hằng ngày tôi chẳng tiếc công tiếc sức vì nó. Cha, cha nuôi con khổ lắm con ơi. Mẹ, tôi vất vả gian truân nuôi nó từ tấm bé. Cha, nó buồn bán có tài và ngay thẳng công bằng. Mẹ, sáng nó đi, tối nó về mà chẳng hề kêu ca phàn nàn gì cả. Cha, tối hôm kia nó còn mua về 1 cân rưỡi thịt. Mẹ, và còn mua thuốc cho mẹ hút nữa. Cha, tôi chỉ nói với nó là phải giữ tròn đạo hiếu. Mẹ, tôi về già rồi ai chôn cất? Cha, hôm qua nó đi chợ. Mẹ, trời tối mịt cũng không thấy nó về. Cha, sáng nay nghe thấy người ta nói, mẹ, bên cầu bình an xảy ra tai họa. Cha, cả nhà hốt hoảng tới xem. Mẹ, mới biết con mình đã chết rồi. Cha, thường thai, tôi đã 60 tuổi rồi. Mẹ, đầu bạc trắng, phải chôn con khi tóc còn xanh. Cha, vợ nó thì còn trẻ và xinh đẹp. Mẹ, lười nhác, chỉ thích mặc đẹp ăn ngon. Cha, gối lạnh chăn đơn, chẳng còn người làm bạn. Mẹ, sợ rằng nó lại ôm đàn sang thuyền khác thôi. Cha, nhìn con chẳng muốn rời xa nó. Mẹ, gọi con thì chẳng thấy thưa, nước mắt lưng tròng. Cha, còn có linh thiêng, đừng có đi vội. Mẹ, hãy mau mau đến cửa quan, giải cái nỗi quan này. Hai người cứ khóc lóc, rồi đến báo cho lý trưởng. Lý trưởng nói, đúng là con của ông bà, thì phải bàn bạc xem phải kiện như thế nào. Người làm công nói, đêm qua Lã Quang Minh, người thì đầy máu me, chúng tôi hỏi thì hắn nói hàm hồ. Hơn nữa hắn lại mang cái cán cuốc còn dính máu. Hắn không giết thì còn ai vào đây nữa? Lý trưởng một mặt sai người lên báo quan, một mặt thì cử người đi bắt Lã Quang Minh. Lã Quang Minh sống độc thân nhà nghèo, chuyên đi cày thuê cuốc mướn. Đến 40 tuổi cũng kiếm được mấy chục quan tiền cho vay. Mỗi quan tiền mỗi phiên chợ cũng kiếm được 50-60 đồng. Tới nay được hơn 100 quan. Cho người ở dốc đại thụ vay, lão nghiện rượu nên phiên chợ nào cũng thế, chưa say bí tỉ thì hắn chưa có thỏa mãn. Khi uống say là hắn cứ đánh chửi người khác. Ai bán rượu cũng phải hỏi tới 3-4 lần hắn mới chịu trả. Lãi của hắn tháng nào thì cũng đòi tháng nấy. Số nợ lão thì ghi rõ ràng làm 2 bản. Hôm ấy đi chợ, hắn uống say bét nhè. Thấy cán cuốc rẻ, hắn mua lấy 1 chiếc. Trời tối thì mới đi về. Đi qua cầu Bình An, hắn vấp phải một vật ngã bổ trũng xuống đất, rồi lổm ngổm bò dậy. Đi được thêm 1 quãng lại gặp người làm công của Quách Ngạn Trân. Về nhà đèn cũng chẳng buồn thắp, hắn mò vào giường ngủ như chết. Mãi tới lúc mặt trời lên tới 3 quân sào, hắn mới vừa thức dậy. Lý trưởng dẫn người vào tận phòng, lấy khóa khóa tay hắn lại. Lã Quang Minh nói, cái đồ con lợn, sao vô cớ đến đây mà xích tay ta, rồi lại bắt ta đi? Mọi người nói, mày là thằng ác độc, giết người còn giả vờ giả vịt. Tôi giết người ở đâu? Lã Quang Minh nói, mà ai nhìn thấy? Mày không giết người hay sao? Mày hãy mở mắt mà nhìn mày xem. Mọi người nói, Quang Minh nhìn thấy người mình sao đầy máu thì vô cùng hoảng sợ. Lúc này gã đã tỉnh rượu, mới nhớ lại sự việc đêm qua. Người ta lôi gã tới cầu Bình An. Vùng này cách thành hơn 30 dặm. Quan thấy vụ án mất đầu, lập tức xuống hiện trường khám nghiệm. Đến chiều thì tới nơi, người khám nghiệm báo rằng trên người có 6 nhát dao, bị 1 nhát dao đâm vào ngực, sau khi chết thì mới bị cắt đầu. Quan hỏi thân nhân người bị giết, có đúng là con người không? Đúng là con, Lão Quách nói, dấu vết vẫn còn nguyên. Quan lệnh cho thân nhân lý trưởng, hàng xóm và hung thủ tới huyện để xét hỏi, cho phép khâm liệm xác chết, chôn cạnh miếu thổ thần. Trở về huyện, ngay đêm ấy, quan lên công đường xét hỏi Lã Quang Minh. Vì sao ngươi giết Quách Ngạn Trân mà ngươi vẫn không chịu khai thật? Thưa ngài, Lã Quang Minh quỳ xuống, nước mắt như mưa nói, con tuy là nông dân ngu muội, song con cũng biết thế nào là công lý. Con không hề làm điều ác. Hôm qua con đi chợ mua được cán cuốc, rất tiếc rằng con đã uống thêm vài chén với bạn bè. Ra khỏi chợ thì trời tối đen như mực, con đi không có vững. Về tới cầu Bình An, con vấp phải một vật gì đó, con ngã xuống đất, xong con thấy trơn nhảy, vừa to lại vừa cứng. Say xỉn không biết đó là người chết. Đi thêm được một đoạn thì thấy người nhà của Ngạn Trân đến hỏi, vì sao trên người ông dính đầy máu? Lúc ấy con cũng không nghe rõ, con về nhà là đi ngủ ngay. Tới khi mặt trời lên tới 3 quân sào, con mới thức dậy. Bỗng thấy có người đến trói con, bảo rằng là con giết Ngạn Trân ở cầu Bình An. Họ khóa tay con rồi lôi đến đây và đổ riệt cho con. Bẩm ngài, đó là sự thật, xin ngài gia ân thả con trở về. Cái thằng này liều lĩnh thật, làm sao mà chối cãi được. Đúng là lưới trời lồng lộng, thưa mà không lọt. Người hãy khai mau để khỏi bị tra tấn. Bẩm ngài, người ta thường nói người làm quan thì như gương sáng, làm sao mà ngài không chịu xét thật tình? Đã giết người thì phải cao chạy xa bay, chứ sao lại ngủ ở trên giường chờ người ta đến bắt mình? Đồ chó má, giết người không chạy là vì quan hồn không cho mày chạy. Ta đã gặn hỏi ngươi, ngươi lại không khai. Quần bay đầu, hãy đánh nó 80 gậy cho ta. Trời ơi, đánh 2 chân tôi té máu, muốn lên trời cũng không được, chui xuống đất cũng không xong. Họ căn cứ vào đâu mà bảo là tôi giết người? Không thể nghe lời nói vu vơ mà hãm hại người tốt. Vết máu trên người mày không phải là chứng cứ thì là cái gì? Quan huyện hỏi. Trời ơi, bẩm quan, đó là hôm qua do con vấp phải xác chết nên máu của họ dính vào. Tại sao người lại đẩy, ngài lại đẩy người vào chỗ chết? Cái thằng chó má, vẫn còn già mồm để cãi. Bày đầu, kẹp nó lại cho ta. Trời ơi, kẹp tôi đến vải cứt vải đái, tôi chết ngất đi. Sợ khai bừa ra thì bị tôi mạng, mà không khai bị tra tấn thê thảm như thế này. Để xem mày có chịu khai hay không. Đấy là do tôi uống rượu mà bị báo ứng, bị đánh đập, bị cùm kẹp, mình còn trách ai? Xin ngài tháo kẹp ra để con khai. Quách Ngạn Trân đúng là do con giết đấy. Thế đầu ngươi vứt ở đâu? Thưa ngài, tối qua con mang đầu con chạy, tâm thần lại hoảng loạn, không biết là rơi ở chỗ nào. Ngài cứ tìm kỹ đi rồi sẽ thấy. Quan Minh khai xong, bị giam vào tù, rồi bị bọn tù đánh hôi. Hôm sau, quan lại ra lệnh cho sai nha giải Lã Quang Minh đi tìm cái đầu. Hai chân Quang Minh thì nát bét, đi không được, xin được ngồi kiệu. Tới cầu Bình An tìm, nhưng chẳng thấy cái đầu đâu. rồi khóc lóc trở về nhà tù. Bọn phạm nhân thấy quan minh cho vay nặng lãi, là người có tiền nên suốt đêm chúng nó cứ đánh quan minh, sống dở chết dở. Quan minh không chịu nổi, đành phải bỏ ra 100 quan tiền. Lại không có thân nhân nên viết giấy bảo người vay đưa cho chúng, mới được tha chết. Ngày hôm sau quan hỏi thì không thấy đầu, lại đánh 1000 roi, rồi lại khiêng vào nhà giam. Phải 5-6 hôm sau, vừa gượng dậy, quan đã đợi bắt đi tìm đầu. Trở về huyện thì lại bị đánh. Thế rồi cứ dăm 3 ngày lại lôi ra mà đánh. Đánh đến nỗi hai chân quan minh lồi cả xương, người thì gầy như que củi, rất là uất hận. Quan minh cứ khóc suốt ngày. Một hôm tới cầu bình an tìm đầu, tưởng tượng lại những ngày qua, ông vừa đi vừa khóc. Tìm đầu người kêu trời không thấy, nghẹn ngào ấm ức, không sao nói nên lời. Xưa nay Lã Quan Minh không có tội tình gì, không bao giờ đốt nhà, giết người cướp của, dối trời lừa người, chỉ luôn luôn muốn được sống yên lành trong sạch, tai qua nạn khỏi, quanh năm lãi mẹ đẻ lãi con. Trời ơi, ai xui khiến tôi phải gặp cái vụ án mạng, tôi phải chịu liên lụy, tiền của mất hết, bỏ bê việc nhà. Quan đòi phải tìm đầu thì mới chịu kết án, đánh tôi đến nỗi nát da máu ứa, đau thấu cả ruột gan. Trời ơi, đến nay kẻ giết người không biết ở nơi đâu, chiếc đầu người cũng không biết ở nơi đâu. Ban ngày thì giải tôi đi tìm, tiền thuê kiệu đã mất 2-3 quan, đem về giam trong sân nhà ngục, suốt đêm sương gió không sao mà ngủ được, cháy rận rẹp, nó bầu kín đặc, cắn nát thịt da thành ung nhọt, máu lại tứa ra. Trời ơi, quan ơi, thật là dã man, cứ 5-3 ngày lại tra khảo tôi một lần. Hai chân thì rách tước mà vẫn còn bị đánh hàng ngàn roi, đào đến đứt ruột đứt gan, chết đi sống lại. Đây quả thật là tai bay vạ gió, bỗng dưng bị trời giáng họa. Trời ơi, có lẽ hàng ngày tôi đã uống quá nhiều rượu, uống đến điên cuồng. Khi say rượu ta cứ ngất nga ngất ngưỡng, rồi gây gổ với mọi người. Ta cho vay nặng lãi, hết tháng không giao tiền, ta lôi cả ông bà tổ tiên người ta ra ta chửi. Trời ơi, ta thề rằng từ nay ta sẽ không uống rượu, không có việc gì thì không đi chợ, ta không cho vay nặng lãi nữa. Nếu như còn sai phạm thì ta chết đi ta sẽ làm con chó. Ta khuyên người đời đừng ai nát rượu như ta, đừng ai điên khùng, hãy trong gương của ta mà đừng nghiện ngập, thì mới được sống bình yên, tai qua nạn khỏi. Xài nhà cứ thấy quan minh khóc lóc thì chửi: về vụ án của ngươi mà chúng ta phải đi rách nát cả hai đôi giày, mày còn khóc cái gì nữa? Hôm nay mày không tìm thấy đầu thì chúng ta phải giao mày cho quan lớn đánh chết mày. Lúc ấy Ngô Đạo Phụ đang đứng trước cửa nhà, thấy sai nha chửi thì hắn tức cười bèn nói: vô duyên vô cớ thì tìm đâu cho thấy được, chiếc đầu người ấy đến thánh cũng không tìm ra. Sai nha nói: thế thì nhất định là ngươi biết cái đầu ở đâu rồi. Ngô Đạo Phụ lập tức im bặt, thấy mình đã bị lỡ lời bèn nói: chẳng qua ta cũng chỉ nói phụ theo thôi, chứ ta làm gì biết. Sai nha lập tức khóa tay Ngô Đạo Phụ lôi đến dốc đại thụ. Vốn là sai nha định vội tiền, sai người nói với Ngô Đạo Phụ đưa cho 4 quan tiền thì họ tha ra. Ai ngờ một xu gã cũng không đưa. Gã nói: họ vô cớ xích bừa tôi lại, rồi đưa tôi lên quan huyện, đánh ta một phát đứt làm đôi thì ta mới chịu. Sai nha bèn lôi gã đi giao cho quan. Quan hỏi: người có biết đầu người ở nơi đâu không? Dạ, sai nha muốn vòi tiền con nên đã vô cớ xích tay con lại, con không đưa tiền họ bèn bảo con là biết đầu người. Hắn nói là chiếc đầu người ấy thánh cũng chẳng tìm ra. Sai nha nói: chúng con hỏi thì hắn chỉ cười mà không nói, xin ngài xét cho, nếu hắn không biết thì sao hắn lại cười? Đúng rồi, quan nói, Không tra tấn thì làm sao mà hắn chịu nhận? Thế rồi, ông lệnh mang kẹp tới kẹp. Ngô Đạo Phụ lưng đầm đìa mồ hôi mới nói: "Thưa ngài, ngài hãy tháo kẹp ra rồi con xin khai." Ngô Đạo Phụ khai hết chuyện việc nhặt được chiếc đầu người. Tối hôm ấy, quan lệnh cho người đi đào đầu người, bới đất ra thì thấy bên dưới chiếc đầu người có một cái xác chết. Họ quay về bẩm với quan, quan lập tức cho khám nghiệm thì thấy người ấy chết là do cuốc bổ vào người. Quan hỏi Ngô Đạo Phụ, hắn bảo không biết. Quan lại lệnh tiếp tục tra khảo, hắn mới khai rằng cái gã đồ tại yến thấy hắn chôn đầu người rồi đòi tiền bị hắn đánh chết. Quan nói, đồ chó má, sao mày lại độc ác đến như thế? Thấy có người biết sao không làm đơn báo quan, cớ sao lại giết người ta như thế? Vậy thì Quách Ngạn Trân là do thằng chó điểu này giết chết rồi. Thưa ngài, thật là quan cho con. Ngô Đạo Phụ nói, quá thật chiếc đầu người này con thấy ở trong bếp. Ngài không tin, xin ngài hãy tới nhà con đi rồi sẽ rõ. Quan lập tức tới nhà, thấy trên nóc nhà quả thật có một cái lỗ thủng. Nồi cũng thấy thủng một lỗ, lại thấy cái đầu người bị mảnh nồi vỡ cào rách toạc. Quan nói, căn cứ vào hiện trường thì đúng là Lã Quang Minh vứt cái đầu vì tâm thần hoảng loạn, quên mất chỗ, bị người ta đem đi chôn nên tìm không có thấy. Cái thằng chó chết này đã giết đồ tại yến cũng phải đền mạng. Thế rồi ông lệnh cho bố mẹ Quách Ngạn Trân đưa cái đầu về chôn cùng một chỗ với thân mình. Lại lệnh cho nhà họ Yến mang xác về thôn. Lý trưởng nói, Yến nó sống độc thân, không có người thân thích. Quan bảo làng ấy phải chôn, đưa Ngô Đạo Phụ về huyện giam rồi giải lên cấp trên để xét hỏi. Tới cấp trên, Ngô Đạo Phụ cũng cứ khai như thế, còn Lã Quang Minh cứ một mực kêu oan. Thế rồi quan trên lại giải về huyện. Lúc ấy quan huyện cũ bị mất chức, quan mới tới nhiệm sở là Bạch Lương Ngọc, người huyện Tử Đồng Tứ Xuyên, xuất thân từ tiến sĩ, nổi tiếng là Thanh Liêm. Lã Quang Minh đệ đơn kêu oan. Bạch Công lấy bản án ra xem, lại xem vết máu trên áo, thấy máu dính đầy, lật xem bên trong có nhiều chỗ ngắm vào trong, còn một số chỗ lại không thấy ngắm vào. Tự nhiên ông đập tay xuống bàn rồi nói, hoàn rồi, nếu người này giết thì máu phải ngắm vào trong, nhưng tại sao máu lại đọng ở ngoài thành vẫy không thấm vào? Đúng là vấp vào xác chết rồi bị té, máu dính vào áo. Vậy thì kẻ nào đã giết người? Ta phải nghĩ cách. Nghĩ ngợi mãi, ông mới lệnh cho các bộ phận giúp việc tới cầu Bình An dựng rạp. Hôm sau tới cầu Bình An, đã thấy Lý trưởng chuẩn bị sẵn cuốc xẻng đứng chờ. Quan nói, không cần phải mở nắp quan tài, chỉ cần cái chiếc đầu mà thôi, đem về khám nghiệm. Rồi ông hỏi người bị giết ở chỗ nào. Chỉ cần chiếc đầu thôi, còn khám nghiệm cái gì nữa? Rồi ông hỏi, người bị giết đó ở chỗ nào? Thưa ngài, người bị giết ở trước miếu thổ thần, tại đầu cầu. Lý trưởng nói, quan xem xét lại một lần nữa, rồi trở về rạp ngồi bảo sai nhà, đưa thổ thần lại đây để ta xét hỏi. Mọi người cười rộ lên nói, thổ thần làm bằng đất thì tra hỏi làm sao được. Họ túm đông túm đỏ xem quan tra hỏi thổ thần. Sai nhà đành phải mở cửa miếu, khiêng thổ thần tới đặt trước bàn. Quan hỏi, thổ thần, người to gan thật, ngươi là tai mắt của thượng đế, được nhân dân thờ cúng, khuyến thiện trùng ác, ban phúc giáng họa, cai quản một vùng, bảo vệ nhân dân, tại sao nói giết người, cắt đầu người trước mặt nhà ngươi mà ngươi lại không biết? Kẻ nào giết người, hiện nó trốn ở đâu, phải khai thật cho quan huyện biết. Thưa ngài, thổ địa không trả lời. Sai nhà bẩm, người cậy giữ chức quan to ngạo mạn đối với quan huyện ư? Quan huyện đùng đùng quát thét: quân bay, vả vào mồm thổ thần 40 cái cho ta. Thấy thế, sai nhân lại khúc khích cười. Quan giận dữ quát: ngươi là đồ chó, cười ta là bất tài ư? Hãy quất hắn thêm 80 roi nữa. Bọn tay chân quất viên sai nha ấy 80 roi, rồi đặt ngửa thổ thần xuống đất, lấy bàn tay vả vào bồn bớt 40 chiếc. Quan nói: ta làm quan ở đây phải quản dưới sau 3 thước đất, người to gan thật, dám ngạo mạn với ta hãy khai ngay hung thủ, nếu không ta sẽ đánh người tan xác. Sai nha nói: dạ thần không có mở miệng. Quan liền đập bàn để uy hiếp, rồi hầm hầm đứng dậy nói: cái gã thổ thần này quả thật vẫn ngoan cố, đánh tiếp 80 cái nữa cho ta. Sai nha lấy bàn tay cứ giơ thẳng cánh ra vả thật mạnh, mới đánh được 10 chiếc, bỗng nghe thấy có một luồng gió quạt thấp vào trong rạp, xoáy mấy vòng rồi thổi tạt theo hướng bắc. Quan hỏi: đây là gió gì vậy? Có người thưa rằng: bây giờ đúng giờ ngọ, gió nam thổi lên, đó chính là gió nam, chính nam phong, chữ chính đồng âm với chữ trịnh. Quan lệnh đưa thổ thần về miếu, sau đó ra lệnh cho sai nha đi bắt Trịnh Nam Phong. Sai nha nói: thưa ngài, gió vô hình vô ảnh, văn kỳ thanh, bất kiến kỳ hình, thì bắt làm sao cho được? Đúng là các người ngu như lợn. Quan nói: ăn bổng lộc của vua thì phải báo đền ơn vua, các người đã làm sai nha của ta thì phải nghe lời ta sai bảo. Các người không đi tìm ư? Hạn cho các người nửa tháng phải về bẩm lại với ta. Rồi ông vứt lệnh xuống đất, lên kiệu đi về nha môn. Mọi người đều nói: đúng là quan là người hồ đồ, gió thì bắt làm sao được, nếu bắt được thì chúng ta đều phải đi bắt gió. Sai nha cầm lệnh rất là uất hận, rồi nghĩ: đây là quan thấy thổ thần không nói cho nên làm ra vẻ như thế để che mắt mọi người, để thoát thân cho dễ, và cũng chẳng thèm để ý đến nữa. Nửa tháng sau, quan lại hỏi sai nha: hôm trước ta lệnh cho các ngươi đi bắt Trịnh Nam Phong, các người đã đi bắt được chưa? Quả thật chúng con chưa có đi. Sai nha nói. Quan lại đùng đùng nổi giận quá: cái đồ chó má, tại sao các ngươi lại bê trễ công việc? Quan lập tức đánh cho mỗi người 1000 roi, rồi hạn nửa tháng nữa, nếu không bắt được sẽ bị bỏ tù. Hai người sai nha vô cùng kinh hãi nên bàn với nhau: đất này ta không sống nổi, ngài thì hà khắc như thế thì ta phải chạy trốn thật, may ra thì mới thoát chết. Rồi họ làm một bài theo điệu Liên Hoa Náo, rồi cầm 2 tờ lệnh đi khắp mọi nơi hát rong để khuyên người đời. Một hôm họ tới bãi Ngũ Lý hát rong trên đường để khuyên người ta đừng có dâm đảng. Trên đời bể khổ rộng mênh mông, những kẻ dâm đảng bao giờ cũng phải đền tội. Có kẻ phải chết sớm, có kẻ vì thế mà bị đói rét, có kẻ bán hết ruộng vườn nhà cửa, có kẻ bị ngồi tù, kẻ giàu có thì mất hết nhà cao cửa rộng, kẻ đổ đạc bản vàng, bia đá thì mất hết cả thanh danh, cũng có kẻ vì thế chết tuyệt tự không người thờ cúng. Kỹ nữ bôi nhọ thanh danh của tổ tông, Lộc Cứ đang là quan hiển đạt thì bị mất chức, Lý Đăng vì dâm mà mất chức trạng nguyên. Tịch dài xem tướng phải đối xét, đừng bàn tới chuyện phòng the sẽ tăng tuổi thọ. Đường Khanh ra làm quan phạm tội dâm đảng, cha mơ thấy di họa đến cháu con, xem ra món nợ ấy nhất định phải trả. Xa thì con cháu phải vào nhà chứa, gần thì vợ ngủ với trai. Người ta bảo cái tội chơi gái là tội tày đình, một là làm bại hoại cả thanh danh, hai là bệnh quái ác sẽ nhiễm ngay vào bản thân mình, ba là con cháu sẽ bắt chước mình, bốn là bị mất tiền bạc, khi chết đi phải xuống điện Diêm Vương ôm cột đồng nung đỏ, thịt xương cháy tan thành than. Đàn ông thì biến thành lợn dẻo, đàn bà thì biến thành lợn xề để đền tội. Tại sao người ta sống trên đời không tính toán, chỉ tặc lưỡi vui sướng chốc lát? Đời trước tu nhân tích đức mà phút chốc đổ xuống sông xuống biển, ân đức của tổ tiên để lại nay mất sạch sành sanh. Đã mắc phải thì đừng tái phạm, chưa mắc phải thì phải giữ mình. Này ta khuyên mọi người hãy quay đầu lại, đánh mất mình thì muôn đời muôn kiếp sẽ gặp tai nạn. Hỡi các bậc chính nhân quân tử, hãy nhìn xa trông rộng, hãy bố thí cho vài đồng được tiền lộ phí đi điều tra vụ án. Kính chúc các chủ hiệu buôn tiền vào như nước chảy. Đang hát thì thấy có một người ở cửa hàng đối diện nói: các người đi ăn xin thì cứ đi ăn xin, việc gì mà phải nói lung tung ra như thế? Nếu gian dâm mà có tội thì trên đời ai còn dám gian dâm? Tại sao ngươi bảo không phải tội? Hai sai nhà nói: ngươi xem đi, từ xưa tới nay những kẻ dâm đảng đều bị báo ứng. Các người nói thối lắm. Người ấy nói: từ ngày cha sinh mẹ đẻ đến nay, ta hoành hành khắp thiên hạ, thấy sắc là ta thèm, thấy gái là ta chơi. Vậy mà ta vẫn cứ sống trên cái cõi đời này mà chẳng thấy báo với bổ gì hết. Các người chỉ là đồ bố láo, đừng nói bậy với ta. Đây là chúng tôi tự khuyên mình. Hai sai nhà nói: có liên quan gì đến ông đâu, nếu không lọt lỗ tai thì ông đừng thèm nghe. Rồi người ấy nổi khùng, bước ra khỏi quầy hàng, tống luôn. Một người ở cửa hàng bên vội kéo ra nói: anh Nam Phong ơi, họ chỉ là ăn mày, cần gì anh phải bắt họ mà nhận lỗi. Thế rồi anh ta quay vào, lấy trong tủ ra cho mấy đồng đưa cho người ăn mày rồi đuổi đi. Người hàng xóm kéo anh ta vào nhà. Sai nhà rất là phẫn uất, hỏi những người xung quanh: người ấy tên họ là gì, sao mà tàn ác như vậy? Ồ, anh ta họ Trịnh. Người bên cạnh nói: tên là Nam Phong, mới dọn về đây bán thuốc hồi đầu năm. Đó là một tên anh chị nức tiếng một thời. Sai nhà bàn nhau rằng: ông lớn lệnh cho ta đi bắt Trịnh Nam Phong, nhất định đúng là hắn rồi. Sao chúng ta không bắt hắn, giao cho quan lớn? Quá trưa, hai sai nhà thấy Nam Phong đang nói chuyện trong cửa hàng, liền bước vào, lấy xích khóa tay lại. Nam Phong định bỏ đi, một người rút dao ra, đánh cho hắn mấy cái sống dao. Nam Phong kêu lên: cướp cướp, đánh cướp là nước ơi. Năm sáu người gào thét, xông tới định đánh. Sai nhà nói rõ nguyên do, khách hàng cũng đến xem giấy thì thấy đúng, mới bảo mọi người dừng tay lại, để cho sai nhà đến bắt đi. Hai sai nhà về huyện, bẩm với quan. Quan lập tức tới công đường rồi hỏi: Trịnh Nam Phong, tại sao ngươi giết Quách Ngạn Trân tại cầu Bình An, tới giờ ngươi vẫn không khai thật? Thưa ngài, Trịnh Nam Phong nói, con sống ở bãi Ngũ Lý, con chẳng có biết cầu Bình An và cũng chẳng biết Quách Ngạn Trân là ai, thì làm sao con biết chuyện giết người được? Người giết Quách Ngạn Trân, quan nói, tại cầu Bình An, rồi cắt đầu vứt vào nhà của Ngô Đạo Phụ, sao lại bảo là không biết? Thưa ngài, thật là quan cho con, Nam Phong nói, còn cách đó rất xa, ngay cả việc ấy con cũng chẳng nghe tin, thì làm sao con biết được? Trong số sai nhân cũng có người biết hắn nên bẩm rằng, chỗ hắn ở trước đây rất là gần Quách Ngạn Trân, tới dốc Đại Thụ cũng phải đi qua cái cầu Bình An. Thế thì đúng rồi, quan nói, rõ ràng là mày giết, thế mà vẫn còn chối cãi. Các người đâu, đánh cho nó 80 gậy. Nam Phong cứ kêu oan, quan lệnh cho sai nha kẹp hắn lại. Nam Phong cứng họng, song vẫn không chịu khai. Quan lập tức rời khỏi công đường. Hôm sau đang còn đêm, quan lại gọi ra xét hỏi: Trịnh Nam Phong, Quách Ngạn Trân đích thật là ngươi giết, ngươi còn chối quanh để làm gì? Ta khuyên ngươi hãy khai mau ra, ta sẽ tha tội cho ngươi. Bẩm quan lớn, Nam Phong nói, quan lớn cứ một mực bảo là con giết. Vậy thì ai đã nhìn thấy, ai là người đi cáo giác? Nếu cứ hỏi như thế thì con cũng có thể nói chính quan lớn là người giết. Nếu quan lớn chịu nhận thì con sẽ khai. Hoàng đùng đùng nổi giận nói, ta hỏi nhà ngươi tử tế mà ngươi lại đi nói bậy. Quần vây đầu, đánh cho nó 400 gậy. Vừa đánh xong, bỗng thấy có một luồng gió ào ào thổi tới, đèn phục tắt, bên ngoài có tiếng cười sằng sặc. Người trong công đường chạy tán loạn, quan hỏi có việc gì, chỉ thấy một người xách chiếc đầu, tóm chặt lấy Trịnh Nam Phong, vừa kêu vừa khóc. Quan sợ hãi cuống cuồng, chui xuống gầm bàn. Lúc ấy Trịnh Nam Phong thì sợ run như cầy sấy, lại thấy trong công đường không có một bóng người thì khẽ nói: Người đừng có bắt ta, đợi vụ án này kết thúc, ta sẽ mở đàn tràng 49 ngày, siêu sinh tịnh độ cho quan hồn của ngươi. Quan đứng phắt dậy nói: Ngươi vừa nói gì? Cái thằng chó má này to gan thật, thế mà mày còn già mồm, đúng là quan hồn đến đòi mạng mày, mà mày vẫn không chịu khai ư? Nam Phong thấy không thể thoát được, hắn rung lên như cái dẻ, bèn khai thật từ đầu. Bẩm quan lớn, con xin khai đầy đủ. Thưa ngài, đời con là một thằng khốn nạn, chuyên cởi ngựa sử dụng đại đao, kết bè kết đảng với những tên tàn ác. Hằng ngày thường lui tới nhà chứa, lừa dối gây tai họa khắp nơi. Thấy đàn bà thì nghĩ cách chiếm đoạt, tung tiền ra để mua chuộc, không được thì tìm cách đánh lừa. Hôm ấy con đứng ở dưới dốc núi, thấy có một người đàn bà rất là đẹp, tuổi trạc 26, tuy áo vải nhưng nhìn rất duyên dáng. Thế là con vội đuổi theo, thì đó là con dâu của họ Quách. Con hỏi cô đi đâu, cô nói rằng cô đi lấy chồng, mời cô đến tiếp khách, con cho cô mượn chiếc trâm cài đầu. Cô im lặng không nói, rồi cầm lấy cài lên trên đầu. Chồng cô đẹp rạng rỡ hẳn lên. Thế rồi cô lại bỏ đi. Bỗng thấy cô đánh rơi một cái túi, mà không thấy cô quay đầu lại. Con lặng lẽ nhặt lấy túi dắt vào trong người. Người đàn bà về nhà thấy mất túi thì nước mắt lưng tròng, xin lại thì sợ lộ vốn và sẽ bị chồng đánh. Thế rồi cô ấy lại quay ra tìm nhưng lại không thấy, sẽ phải treo cổ mà chết. Lúc ấy con mới đến nói thật với cô, đòi cô lấy con thì con sẽ trả. Hẹn gặp cô lần thứ hai, cô nói rằng chồng cô rất là ngang ngược, nếu như chồng cô biết được sẽ đánh cô chết. Nghe thấy cô nói như thế, con đùng đùng nổi giận, trâm cài đầu giá hơn 10 lạng bạc, nếu vào nhà chứa thì sẽ ngủ được nhiều đêm liền cho tới sáng. Hãy tới dốc núi trả nợ cho ta, trên thế gian này làm gì có việc thuận lợi như thế. Cô ta nói rằng chồng cô ta đang ốm, thôi thì hãy chờ chồng cô ta chết đã. Khi ấy con và cô ấy cứ vẫn đi lại với nhau và cũng chẳng biết sợ hãi là gì. Còn nghe thấy cô ta nói vậy, bèn nghĩ bừa rằng nếu anh ta không chết thì sẽ lỡ mất cơ hội tốt. Quách Ngạn Trân đi buôn, hằng ngày thì tối mờ tối mịt mới về. Con cầm dao chờ ở cầu Bình An. Tối ấy con đã kết liễu đời anh ta, cắt đầu thì sẽ không ai biết người chết đó là ai. Xác chết ấy không có người thân thì khó kết án. Trước đây con đã ghẹo vợ Ngô Đậu Phụ, bị anh ta dùng dây trói và đánh cho con một trận nên thân. Nài nhân cơ hội này, con vứt đầu vào nhà anh ta rồi lẻn về nhà trốn. Sau đó nghe thấy Lã Quang Minh mắc tội oan, con rất là mừng. Nào ngờ đâu quan lớn biết được, lệnh cho sai nha đến bắt con. Bị tra khảo, con vô cùng đau đớn, khiến con chết đi sống lại. Đêm ấy quan hồn đã hiện hình và nghĩ rằng sẽ không sao thoát được lưới trời, và không còn cách nào khác, con đành phải khai ra sự thật, mong ngài hãy tha cho con. Cùng khai xong, quan hạ lệnh giam vào ngục. Từ khi Trịnh Nam Phong giết Quách Ngạn Trân, đêm nào hắn cũng nằm mơ thấy Quách Ngạn Trân xách cái đầu đến để đòi mạng. Không còn cách nào, hắn bèn dọn nhà đến bãi Ngũ Lý. Tên này đã quen cái thói hung ác, quan hồn vẫn không chịu buông tha, cho nên buộc hắn phải lộ ra họ tên rồi bị xích tay giải lên huyện. Đến khi quan hồn hiện hình, hắn mới chịu khai ra. Các bạn thân mến, làm gì có chuyện ma hiện hình, mà dù có đi chăng nữa thì cũng là do quá sợ hãi, quảng hốt mà thôi. Còn ma quan nghiệt này là do quan lớn thấy Nam Phong không chịu khai, nên ông đã vờ làm ra thế để dọa dẫm hắn. Nào ngờ Nam Phong giết người nên bụng lát dạ, thấy quan hồ nên hắn ta hoảng sợ đã khai ra hết. Lập tức quan cho giam Nam Phong vào trong nhà giam, lại cho người bắt Diễm Cô đến. Lúc đầu thì thị không chịu nhận, sao quan quát mắng lại dùng hình phạt. Diễm Cô sợ quá phải khai thật từ đầu. Quan phán: con này đã không giữ phép nhà, lại bỏ nhà đi lung tung, chỉ thích trang điểm tỏ ra ta đẹp hơn người, hoàn toàn không biết rằng làm dáng như thế là tánh khiêu dâm, đến nỗi phải hủy hoại cả danh tiếng, nói một câu mà khiến cho chồng chết, tội người không thể nào chối cãi được. Thế rồi quan cho giam ngay Diễm Cô vào ngục, tâu trình vụ án lên cấp trên. Cấp trên xức giấy về huyện tha cho Lã Quang Minh. Sau đó Đào Phụ đến đưa Ngô Đào Phụ, Trịnh Nam Phong, Diễm Cô tới pháp trường. Ngô Đào Phụ bị treo cổ, Trịnh Nam Phong bị chém đầu, xác vứt ra ngoài đồng hoang, đầu bị treo trước cổng thành cho mọi người biết. Diễm Cô bị treo cổ. Trước khi chết, cha mẹ thị là Lạc Niên Phong và Kim Thị trông thấy đã hối hận, vì trước đây quá nuông chiều con, không chịu khuyên răn dạy bảo con cái, để đến nỗi con phải chết thê thảm. Họ vô cùng đau đớn, mang xác con về an táng. Vợ chồng Niên Phong đau thương quá rồi chết. Sau khi Trịnh Nam Phong chết, vợ hắn đã bỏ tiền ra mua dâm rồi đi theo trai chạy trốn. Tên này được tiền rồi bỏ mặt giữa đường, thì đói xét quá rồi chết. Con của thị bị người ta nhặt được, bán cho nhà chứa nuôi lớn để sau này tiếp khách làng chơi, và rất là thạo nghề. Vợ Ngô Đào Phụ lại tái giá, Lã Quang Minh trở về bán hết nhà cửa trả nợ, trở thành kẻ nghèo rớt mồng tơi, phải đi ăn mài. Lão Quách đưa con về quê chôn, nuôi đứa con nhỏ thành người, sau này cuộc sống cũng được dư dật. Xem ra thì trong thế gian này, rượu chè, sắc dục, tiền của và sự tức giận đã làm hại người ta không ít, song thiếu nó thì cũng không được. Bởi thế thánh nhân dạy người ta không ngoài chữ trung. Trung có nghĩa là không thiên lệch. Rượu sắc đẹp, tiền tài và sự tức giận phải đạt tới chữ trung thì con người sẽ có lợi, quá chữ trung sẽ bị hại. Chúng ta thấy Lã Quang Minh nếu không ham rượu thì sao mắc oan được. Quách Ngạn Trân trái lời cha, dâm dục thách đố cha, mặc cho vợ ăn diện, bảo mẹ là lắm mồm, để đến nỗi đầu phải lìa khỏi cổ, đầu một nơi, người một nẻo. Trịnh Nam Phong tham sắc, kết cục vợ chạy trốn, con thì đi vào nhà chứa, phải phơi thay nơi đồng hoang. Gã Đồ Tại Yến thấy việc đòi tiền, lại vì tiền mà chết. Ngô Đào Phụ nổi giận giết người, phải chết cảnh treo cổ. Diễm Cô vì lười nhác, thích ăn diện, cứ bỏ đi lăng nhăng, để đến nỗi bị thất tiết, mất chồng, phải bị treo cổ nơi pháp trường. Cha mẹ không thấy được lỗi lầm vì mình không dạy con, ngược lại vì con chết uất ức mà chết. Các bạn hãy nhìn những gương người ấy mà tự răn mình, hãy nhìn nhận thật thấu đáo về rượu chè, dâm dục, tiền của và sự tức giận, đừng để nó làm lụy đến thân. Chương 12. Sáu ngón tay. Làm người phải luyện thành ngọc trắng, dối lừa thành cầm thú mà thôi. Dây quan nhất định trời trừng phạt, gia tài khánh kiệt chẳng cháu con. Lẫm sinh đới Bình Hồ người Lô Châu, là người vô cùng tàn ác, không ngay thẳng. Tuy học vấn uyên thâm, văn chương sắc sảo, song lại quen thói võ đoán, suối bảy người khác kiện tụng. Hơn nữa, ông ta lại thích mùi vị đàn ông, làm nghề dạy học để kiếm ăn. Nếu nhà nào có con xinh đẹp là ông ta để ý, lừa dối để gian dâm. Người xưa thường nói rằng: thầy bất chính, thì học trò làm loạn. Bởi thế học trò lại bắt chước ông. Hằng ngày tại thư phòng, đứa lớn cưỡng dâm đứa bé, ông ta cũng mặc kệ. Ngày biết rõ mười mươi, ông ta cũng chẳng có đánh mắng. Thế là trường khổng mạnh biến thành một cái chuồng lợn. Hằng ngày ông ta chỉ nốc rượu sai bét nhè, như điên như dại. Lãm Sinh là tên gọi sinh đồ thời Minh Thanh ở Trung Quốc, được hưởng bổng lộc của châu huyện hoặc phủ. Vợ ông ta là Lã Thị, nhà nghèo xấu xí, lại nỏ mồm. Lúc ấy vào tháng tư, nhà hết sạch. Vợ gửi thư bảo chồng đưa tiền về để đông gạo. Bình Hồ góp được 2 quan tiền mang về nhà. Nhận được tiền, Lã Thị mừng ra mặt rồi nói: mấy lần xin tiền, ông đều kêu là không có tiền. Hôm nay sao lại có được 2 quan? Ông lấy ở đâu ra như thế? Bình Hồ có tiền, bèn lên mặt nói: bà không biết sao, số tiền này là từ thầy Khổng Tử nói. Học thì phải luôn luôn luyện tập, thế chẳng vui sao mà ra đấy. Đêm ấy, Lã Thị bèn đi dọn rượu cho chồng uống để tiêu khiển. Bình Hồ uống rượu say xỉn, Lã Thị lại dìu vào phòng ngủ. Nằm trên giường, lão thấy còm còm, lấy tay sờ thì đó là 2 quan tiền. Đang chén choáng say, gã bèn hỏi vợ: bà bảo rằng bà ở nhà không có tiền mua gạo, thế thì 2 quan tiền này ở đâu ra? Thấy chồng nói chữ, Lã Thị cũng bắt chước giùm câu bên dưới đó để trả lời: ông không biết à, số tiền ấy là có bạn từ phương xa tới, chẳng sướng lắm sao mà ra đấy. Nguyên văn là: tử viết, học nhi thời tập chi, bất diệt duyệt hồ. Đây là câu trích cuốn Luận Ngữ của Khổng Tử. Ý của Bình Hồ nói là tiền do dạy học mà có. Đây là một câu hữu bằng tự viễn phương lai, bất diệt lạc hồ, trích trong cuốn Luận Ngữ của Khổng Tử. Bình Hồ phát khùng nói: mày sướng nhưng tao thì đau lòng. Có tiền mà ông không vui thì đói cơm ông mới chịu vui hay sao? Dù tao có chết đói cũng không chịu nổi cái loại này. Loại gì? Vợ đáp: loại lợn hay là loại chó? Mày à mày, Bình Hồ nói, mày là cái đồ lang dạ, ông sẽ bỏ đói mày. 2 tiếng bất tiếng trì rồi đến cãi vã nhau. Bố chồng nghe thấy bèn hỏi: nửa đêm canh ba, hai đứa vẫn còn cãi cọ nhau ư? Cha không biết hay sao, con đang uất lên đây. Bình Hồ nói: thưa cha, hãy nghe con nói, vì sao mà con nổi khùng? Con dâu cha không còn là người nữa, cô ta đã phản bội chồng đi ngoại tình, làm những việc xấu xa, mất cả thể diện. Cô ta nói rằng có bạn từ phương xa tới, rồi còn bảo rất là sướng, có tiền tiêu càng thích. Cô ta còn chiêu con hãy chết đói đi, có tiền không biết tiêu. Con là loại người như thế nào ư? Còn nhỏ đã đi học, vào trường được cử ra làm lẩm sinh, ra khỏi nhà ai ai cũng đều kính trọng, gọi là ông. Thế mà lấy phải một con vợ xấu xa như thế này, ở nhà mà còn đi gian dâm, làm xấu danh tiên tổ. Con mang tiếng là kẻ bị cắm sừng, thế thì còn dạy học làm gì được nữa. Thôi thì bỏ quách nó đi cho xong. Chỉ hận một nỗi là không giết được nó, khỏi phải bị tức đến lộn ruột. Lã Thị nghe thấy thế, dở khóc dở cười nói với bố chồng: thưa cha, xưa nay chưa có chuyện ấy bao giờ cả. Anh ấy bị ham rượu chè, cứ say sưa nói lung tung. Anh ấy mang về cho con 2 quan tiền. Con hỏi tiền ở đâu ra, thế là anh ấy tuôn ra những câu hủ lậu, nói là học thì phải luôn luyện tập. Làm gì có tiền mà biết với không biết. Con nhận tiền, gói xuống đầu giường. Đêm về anh ấy vào phòng rồi ngồi lên. Anh ta quên đi nên thấy lạ, hỏi con là tiền đó ở đâu ra. Còn thấy anh thích nói chữ nên con mới giùm câu văn dưới để đùa cho vui. Ái ngờ nghe xong anh ta lại đùng đùng nổi giận, nhân lúc đang say rồi quay ra mắng chửi con, làm con giận điên người. Anh ấy còn bốc lửa bỏ tay không, bảo con là đi ngoại tình, nói là sẽ bỏ con, rõ là cái đồ không biết xấu. Nếu không nghĩ tới tình vợ chồng thì con đã vả cho rụng răng. Con khuyên anh ấy hãy bỏ rượu đi để khỏi phải bị xấu lần nữa. Chưa rượu thì sẽ không bị điên loạn, người ta sẽ không còn gào bố mình lên mà chửi, sẽ không tổn hại đến thanh danh. Lẫm sinh còn làm như thế thì người ta sẽ coi thường và bị khinh bỉ. Thôi ngủ đi, kẻo hàng xóm biết được thì chẳng có ra gì cả. Hằng ngày bố chồng cũng hay nói đùa, thấy con dâu nói thế ông chửi: cái con nhóc này chẳng hiểu gì cả, người ta không biết tới mình mà mình không giận thì chẳng phải là quân tử sao? Nếu không có ai biết thì hai đứa chửi nhau làm gì? Đây cũng là một câu trích trong cuốn Luận Ngữ của Khổng Tử, nguyên văn như sau: nhân bất tri, nhi bất uấn, bất diệt quân tử hồ. Bình Hồ thấy vợ nói thế lại càng tức, ngủ mãi cho tới sáng hôm sau tỉnh rượu, vừa xấu hổ lại vừa tức giận, nghĩ rằng cái người đàn bà này chẳng có tốt đẹp gì cả, nói thì cứ hay cãi bướng. Từ nay trở đi ta đến trường không thèm về đây nữa, cho mày ở một mình, đêm đêm cho mày nằm không. Rồi gã mang một đứa con 7 tuổi tên là Hà Sinh tới lớp học. Hà Sinh là một đứa trẻ rất thông minh đỉnh ngộ, đọc sách lào lào, nhiều lần đi thi nhưng không đỗ. Lã Thị ở nhà mấy năm liền không thấy chồng quay về, biết rằng chồng mình thích mùi vị đàn ông, tiền chơi chịu quá nhiều, ở nhà thì không có tiền tiêu, bèn ngấm ngầm trả miếng chồng lấy tiền tiêu dùng. Năm ấy Hà Sinh 18 tuổi, Bình Hồ muốn cưới vợ cho con, bèn về nhà bàn với vợ nhờ mối lái để xin cưới. Người thông gia tên là Thiệu Quang Phục, cũng là một tú tài, gia đình thì khá giả, ông là một người đức độ và là một thầy đồ rất giỏi. Hằng ngày Thiệu Quang Phục dạy dỗ và giảng học trò nghe về sự quả báo. Ông sinh được một người con gái xinh đẹp và đoan trang tên là Tố Mai. Từ nhỏ Tố Mai đã đi học và được cha dạy dỗ nên sống rất là hiếu thuận. Quang Phục nhận được lễ xin cưới của nhà họ Đới mà cũng đã chuẩn bị trang sức để cho con đi lấy chồng. Phong tục vùng này thường làm cổ đưa dâu, trước khi về nhà chồng đều mời họ hàng đến để ăn cổ. Hôm ấy Tố Mai đến mời bác, giữa đường gặp một người, anh ta cứ nhìn mình chằm chằm, cô tức giận quá vội bỏ đi. Tới đêm hôm về nhà chồng, bạn bè thân thích dẫn chàng rể vào động phòng rồi uống rượu vui chơi ngay tại phòng. Cô dâu rót rượu mời mọi người rồi mới đi ra khỏi phòng. Hà Sinh đóng cửa đi ngủ, cô cũng định đi ngủ thì thấy chồng đứng dậy mở cửa ra ngoài khá lâu. Sau đó thấy có người vào, đến ngay chỗ ngăn kéo tắt đèn, rút trăm cài đầu, cởi áo quần của cô, rồi hai người dắt nhau đi ngủ. Gà gáy sáng thì chồng dậy đi ra ngoài. Trời sáng Tố Mai dậy thì không thấy đồ trang sức, vội tới hòm lấy chiếc khác. Cô giật mình sinh nghi, hay là ăn trộm, nhưng mình có ngờ đâu. Định hỏi chồng nhưng không thấy chồng vào, bỗng nghe thấy bên ngoài nói: ông Đới ơi, không biết vì sao chú rể bị giết ở sau chuồng xí. Vợ chồng Bình Hồ chạy ra xem, đúng là con mình thật. Óc thì phọt ra, cổ bị cắt đứt, chỉ mặc có chiếc áo lót, người thì lạnh cứng. Rồi gọi người khiêng vào nhà, nghĩ rằng đời ta chỉ có một đứa con, nay nó chết thì sau này lấy ai mà hương khói, vợ chồng ta sẽ biết dựa vào ai. Bất giác lòng đau như cắt, khóc lóc thảm thiết: con ơi, con chết cha đứt từng khúc ruột. Lòng mẹ thì đau như dao cắt: con ta đúng là đứa thông minh linh lợi, ta đã chăm chút nuôi dưỡng con biết bao nhiêu vất vả nhọc nhằn. Nó học thông minh, thơ văn đều giỏi, thì bao giờ nó cũng xếp thứ 10 trở lên. Năm nay nó sắp vào trường học, ta đã cưới cho nó một người vợ đẹp, cưới nhau về thì nó lại gặp tai nạn. Hai vợ chồng mới sống với nhau một đêm thì nó đã chết rồi. Sao không biết cái kẻ lòng lan dạ sói nào có thù hận gì mà giết nó. Nó chết cứng ở đằng sau nhà xí, óc thì tóe ra ngoài. Đáng thương thay, nó bị cắt đứt cổ. Quần áo đẹp nó mặc thì sao không thấy? Nó đánh chết rồi thì lại bị cắt đầu, sao mà lại tàn ác như thế? Đáng thương thay, cha 50 tuổi đầu đã bạc. Thương thay, mẹ tuổi trời sắp hết. Thương thay cho nhà họ Đới, không còn người hương khói. Lúc 250, ai là người chôn cất? Thảm thương thay, kẻ đầu bạc đưa con tóc còn xanh. Lúc tuổi già, con chết có 3 điều bất hạnh. Ta nhìn con mà chẳng muốn rời. Ta gọi con mà chẳng thấy con thưa. Ta chỉ là chiếc cột mục ở Lô Châu. Ai là người che chở cho con? Con hãy trả thù cái kẻ hung bạo đã giết chết con. Con phải nghĩ cách để rửa hận cho con. Linh hồn con dưới âm ti đừng tán loạn. Phải bắt cái kẻ giết người đền mạng. Thấy chồng chết, Tố Mai vội chạy ra. Cô gào lên khóc, nghĩ tới việc xảy ra đêm qua. Đúng là chồng ra ngoài rồi bị trộm giết chết. Tên trộm đã đội lốt, chồng hủy hoại danh tiếng của mình. Nếu không thì tại sao nó lấy quần áo và đồ trang sức? Bây giờ chồng chết rồi, danh tiếng ta cũng đã mất. Ta còn mặt mũi nào mà sống trên cõi đời này nữa? Thôi thì ta chết quách đi, xuống âm ti địa ngục để đi tìm kẻ thù. Thế rồi cô cởi xà cạp bó chân ra để treo cổ. Bỗng nhiên khách vào phòng nhìn thấy, vội vàng cởi ngay dây, đổ nước gừng. Vợ chồng Bình Hồ đang khóc con, lại nghe thấy con dâu thắt cổ nên bủng rủng cả chân tay, cuống cuồng chạy tới với Tố Mai. Tố Mai dần dần tỉnh lại, ông bà già khuyên rằng: con trai ta đã chết, nó không thể sống lại được. Tại sao con lại vội vã chết đi như thế? Con phải bình tâm lại. Nhân đó mới bảo rằng đêm qua mất cả đồ trang sức. Vợ chồng Bình Hồ cứ gặn hỏi. Tố Mai khóc lóc nói rằng đêm qua lúc chồng ra ngoài, tên trộm mạo danh là chồng, nó đi vào phòng ngủ với cô. Bình Hồ trách: chẳng trách con dâu không muốn sống, làm cho ta càng uất ức. Thế rồi ông lại hỏi tên trộm ấy nó như thế nào. Khi vào phòng thì nó tắt đèn ngay. Tố Mai nói nên con nhìn không rõ, chỉ sờ vào thấy nó có 6 ngón tay. Bình Hồ nghĩ chỉ có đứa học trò tên là Đinh Triệu Lân, nó có 6 ngón tay, vậy là đúng nó rồi. Nó là đứa học trò tốt, ai ngờ nó lại làm một cái việc không luân thường đạo lý như thế này. Rồi tức tốc đi hỏi nó ngay. Đinh Triệu Lân mất cha từ lúc còn nhỏ, được mẹ là Tào Thị nuôi dưỡng thành người. Bà dạy con rất là nghiêm khắc, bởi thế Đinh Triệu Lân là người cung kính khiêm nhường, nói năng lễ phép, hơn nữa siêng năng học tập, thông minh đỉnh ngộ. Vì nhà giàu nên bà kén chọn con dâu, 18 tuổi vẫn chưa vợ con gì. Năm ấy tới học thầy Bình Hồ, hôm cưới thì cũng ăn cỗ tại đây. Bạn bè cũng rủ anh đến vui nhộn tại phòng cưới. Hà Sinh thân thiết với anh, dành cho anh một chiếc đùi gà. Thấy mọi người nói năng lỗ mãng, Đinh Triệu Lân không thích nên im lặng chẳng nói chẳng rằng. Chán ngán uống vài chén rượu, tự nhiên thấy buồn ngủ, rồi cáo từ đi lên giường trước. Tỉnh dậy thì thấy đau bụng, muốn đi đồng. Lúc dậy lại không thấy đèn, trời tối đen như mực. Mò tới nhà xí thì trượt chân ngã, sờ thấy ướt ngỡ là phân, ngửi thì không thấy mùi thối. Rồi lấy tay ra lau, không thấy mùi thối nữa. Thế rồi anh mò về phòng, cứ để nguyên quần áo mà ngủ. Bỗng anh nghe thấy thầy gọi thì mới tỉnh giấc, rồi ngồi nhanh dậy. Bình Hồ thấy Đinh Triệu Lân tay chân quần áo thì dính đầy máu, nên tát luôn cho mấy cái rồi nói: vì sao mày lại giết chết con tao, dằn vặt với con dâu của tao? Tao bây giờ không có người để nói dối, tao với mày chẳng còn tình nghĩa gì nữa. Triệu Lân hỏi: sao thầy lại nói con như thế? Con không có giết người, thầy đừng có đổ bừa cho con. Mày không giết người, Bình Hồ nói, tại sao người của mày dính đầy máu? Triệu Lân nhìn xuống thấy hại quá, trợn tròn mắt, ngớ người ra không sao nói được. Bình Hồ bảo Mọi người trói Triệu Lâm rồi giải lên châu để kêu oan. Quan lập tức gọi Triệu Lân đến hỏi. Triệu Lân nói rõ việc đêm qua anh đi đến nhà xí rồi bị ngã, máu dính vào trong quần áo. Quan thấy người thì có vết máu mà lại có 6 ngón tay, nghi cho Triệu Lân giết người, lệnh sai nhà khóa tay tống giam. Ngày hôm sau khám nghiệm thấy nạn nhân chết là do bị đánh bằng gậy, đầu có 3 vết thương, cổ thì bị cắt bằng con dao. Quan xem xét kỹ thì thấy xung quanh tường không thấy đào ngạch, lập tức cho gọi cô dâu lại hỏi. Sau đó lại trở về nha môn hỏi đinh Triệu Lân rằng: người đúng là đồ chó má, đã đi học sao không biết pháp luật, dám cả gan giết Hà Sinh, đội lớp chàng rể để gian dâm, người không biết tội của ngươi sao? Thưa ngài, đèn trời soi xét, Triệu Lân khai: thật là quan cho con quá, mong ngài thương tình. Từ tấm bé con luôn theo lời dạy bảo của mẹ con, sống phải ngay thẳng để vun trồng gốc rễ. Con cũng biết mắt phải điều tà dâm là bị báo ứng, nên con vùi đầu vào việc học hành, không có sống bừa bãi. Nhân thầy cưới vợ cho con mới đến để chúc mừng nhân ngày cưới. Bạn bè đều rủ con đến vui chơi, thấy họ chơi trò đố rượu trong phòng, nói năng thì thô lỗ. Con không quen sống như thế nên bỏ đi ngủ sớm. Khi tỉnh dậy con thấy đau bụng nên vội đến nhà vệ sinh. Trời tối đen như mực, trượt chân ngã, khắp người lại bị lắm. Con vội lấy tay lau, ai ngờ đó là vết máu khiến con mắc tai họa. Đồ bổ láo, quan nói, mày không giết người thì sao dưới đất có máu? Vì kẻ trộm giết người, máu sẽ chảy ra đường. Triệu Lâm nói, con không biết nên để bị máu dính vào, đó là sự thật. Rõ ràng chính là mày giết người, quan nói, mày đừng quanh co nữa, hãy khai mau, khỏi phải bị tra khảo. Triệu Lâm nói, thưa ngài, nếu con giết người thì con đã chạy trốn, chứ sao con lại ngủ ở nhà cho người ta đến bắt? Hơn nữa, đồ trang sức của cô dâu đã bị lấy sạch thì rõ ràng là do trộm, chứ nào phải do con. Ta cho rằng, quan nói, tất cả những kẻ tòng phạm mang đồ trang sức đi, ngươi chối làm sao? Nếu có kẻ tòng phạm thì cũng phải cùng với nó chạy trốn chứ. Triệu Lân nói, dạ gì mà quay trở lại đây ngủ tiếp? Quan trở lại là vì mày định lập lờ đánh lận con đen. Quan nói, hơn nữa cô dâu thấy kẻ trộm có 6 ngón tay, điều này thì mày còn cãi làm sao được? Triệu Lân nói, thưa ngài, trên đời này thiếu gì người có 6 ngón tay, tại sao vì ngẫu nhiên lại giống nhau rồi vu cho con? 6 ngón coi là ngẫu nhiên, vậy thì vết máu trên người mày có ngẫu nhiên hay không? Quan nói, dạ con suối quẩy gặp vận đen. Triệu Lân nói, cũng như cái đất dây vào đũng quần thì làm sao mà biện bạch được? Đồ chó má, mày đúng là già mồm. Quan nói, quần bày đầu, mau đem nó kẹp lại cho ta. Triệu Lân nghĩ, kẹp ta đến nỗi hồn siêu phách lạc, như lọt vào địa ngục Diêm Vương. Nếu không khai thì quan lớn cứ đem ra tra khảo, mà khai thì lại sợ đầu lìa khỏi cổ. Đáng thương thay, mẹ ta đã 50 tuổi rồi, người già khí huyết suy kiệt, biết dựa vào ai để sống. Chắc rằng từ nay trở đi ta không còn về gặp mẹ được nữa. Ta là đứa con bất hiếu, tội ta cao như núi. Không chịu nổi tra tấn cực hình, Triệu Lân đành miễn cưỡng nhận tội là đã giết đới Hà Sinh. Vậy thì hung khí mày vứt nơi đâu? Quan Huyền hỏi. Hãy mau mau mà khai ra. Hung khí chỉ là chiếc gậy nhà anh ấy, Triệu Lân nói, còn chiếc dao rọc giấy cắt cổ con đã vứt xuống sông rồi. Kẻ tòng phạm, quan hỏi, tên nó là gì? Tên anh ta là Hồ Hữu Nhân. Triệu Lân nói, nhưng nó đã trốn đi rồi, xin ngài cho người đi bắt nó. Khai xong, quan giam Triệu Lân vào ngục. Bọn phạm nhân biết nhà Lân giàu có nên chúng lệnh cho đàn em đánh đập. Triệu Lân nói, các ông muốn đánh hay là muốn tiền? Sao lại không cần tiền? Bọn chúng nó nói, lễ vào ngục là không thể nào thiếu được. Đã bị đánh thì không đưa tiền, Triệu Lân nói. Người ta thường nói kim không nhọn hai đầu, đã chịu khổ mà lại đòi tiền thì ai đưa? Có tiền thì mang đến đây, bọn tù nhân nói. Vài hôm nữa mẹ tôi sẽ đến thăm, Triệu Lân nói. Dù nhiều hay ít, ta cũng sẽ đưa cho. Thế là bọn phạm nhân thôi, không đánh đập nữa, cho người nói với mẹ của Triệu Lân. Tào Thị thấy con đi ăn cưới đã mấy ngày mà không thấy về, rất là sốt ruột. Cho người đi hỏi mới biết con mắc tội oan. Bà gào lên khóc lóc thảm thiết, nghĩ mình vất vả ở vậy nuôi con, chả ai mong muốn cái việc này. Nếu không may xảy ra chuyện chẳng lành thì biết dựa vào ai đây? Đang định tới châu xem sao thì bỗng có người tới bảo mang bạc tới để đút lót cho phạm nhân. Bà biết con đã cung khai nên khóc sướt mướt, mang hai nén bạc lên châu. Tới nhà giam, hai mẹ con ôm nhau mà khóc. Biết được con bị khổ hình, buộc phải khai bừa, lòng đau như dao cắt, lập tức đem hai nén bạc ra nộp cho bọn tội phạm. Bọn chúng đùng đùng nổi giận nói: chỉ có một chút xíu này, mang đến đây làm gì? Không đủ cho các ông xúc miệng. Thế thì cần bao nhiêu? Tào Thị nói: 1.000 cũng không nhiều. Bọn chúng nói: 800 cũng không ít. Nói thật, các ông cần 400 quan. Cái gì? Sao mà nhiều thế? Tào Thị kinh ngạc nói: rốt cuộc mất tiền mà cũng không đền nổi mạng ư? Đây là lễ vào nhà ngục, con tội trạng của con bà, ai mà can thiệp cho được? Tào Thị không sao được, đành phải van nài bọn chúng. Bọn chúng đùng đùng nổi giận, vứt bạc xuống đất, lệnh cho bọn đàn em treo Triệu Lân lên như là một con lợn, bắt rặn bỏ vào trong đầu, rồi nhổ nước bọt vào trong mặt, rồi đổ nước cống rãnh vào mồm. Tào Thị uất ức đến bầm gan tím ruột, nhặt bạc lên vừa đi vừa chửi. Tới công đường thì gào thét kêu oan. Viên quan xét xử vụ án họ Lê tuy xuất thân từ nhà khoa bản nhưng mới ra làm quan, việc xử án vẫn chưa thông thạo, lại không biết được những tệ nạn ở trong nha môn. Ông rất là căm giận người kêu oan. Nghe thấy ông cho sai nha ra bảo bà ta có việc gì thì cứ để đơn lên. Tào Thị nói: còn đến trừ hại cho cá châu, đó cũng là việc công. Gặp ngài tự nhiên con muốn đệ đơn kiện. Hoàng tức giận gọi vào hỏi: cái con mẹ này chu ngoa thật, có việc gì ghê gớm mà kêu gào ở ngoài ấy? Tào Thị kể lại việc phạm nhân trong nhà giam đã dùng hình phạt thi pháp treo người để đánh rồi tống tiền. Hoàng nói: lật đầu nó vào ngục, phạm nhân chỉ đòi ít tiền, đưa nó một ít thì sẽ yên ngay, việc gì đâu phải kêu oan. Ngày dục tiền mừng cũng không được đòi nhiều, Tào Thị nói, huống hồ gì đã phạm pháp thì vui vẻ cái gì mà tiền mừng, hay mừng nó được giết người ư? Hoàng không sao trả lời được nữa, một lúc lâu sau mới nói, nó không đòi tiền thì lấy gì mà chi dùng? Tù nhân đã có hoàng thượng cho ăn uống, sao cần tiền của tù nhân mới? Đây rõ ràng là phạm nhân tống tiền chia cho quan lớn, bởi thế quan lớn mới không truy cứu. Như thế là đòi đền mạng, lại đòi tiền, còn sẽ vượt quyền ngài lên tận kinh đô, còn kêu với nhà vua để minh quan trừ hại cho cả châu. Nghe thấy vậy, quan lại đùng đùng nổi giận, trực tiếp đến nhà tù tra hỏi phạm nhân. Lúc ấy phạm nhân đã cởi trói cho Triệu Lân. Quan gọi Triệu Lân lại hỏi, Triệu Lân nói: phạm nhân đòi 400 quan tiền đút lót, mẹ con đã đưa cho họ một nén, xin họ lấy ít thôi nhưng họ không chịu nghe, rồi treo con lên, bỏ rặn và nhổ nước bọt vào mặt con. Đáng căm giận nhất là họ đổ nước cống rãnh vào mồm của con, khiến con phải sống dở chết dở. Ngay như quan lớn cũng không bao giờ dùng hình phạt tàn khốc đến như thế, quả là con không thể nào chịu nổi. Còn mong quan lớn thương cho kẻ học trò này. Bọn coi ngục và phạm nhân cứ khăng khăng không chịu nhận. Tào Thị chỉ cho quan xem cái vết trói ở tay và vết nước cống rãnh đã đổ xuống ngực. Quan lập tức đánh cho bọn coi ngục và tù nhân mỗi đứa 1.000 roi, rồi cách chức ngay tại chỗ. Bọn phạm nhân tuy là căm tức, song cũng chừa, không dám bắt nạt Triệu Lân nữa. Tào Thị tới chỗ phủ đạo đưa đơn kêu quan và lập tức tới thành đô kháng cáo. Lúc ấy trên cũng nhận được tờ trình ở dưới gửi lên. Án Sát Ti xem xong nghĩ, đã là thầy trò thì tại sao lại cặn tàu ráo máng giết người đến như thế. Lại nhận được đơn cáo trạng của Tào Thị, lập tức phê vào đơn là phải xem xét kỹ, gửi xuống lệnh cho đạo cùng với Châu phải trực tiếp để tra hỏi. Cuối công văn gửi xuống còn dặn dò rằng, có thể vì quên hết tình nghĩa thầy trò, thấy người đẹp mà cưỡng dâm cướp của, phải tìm cho ra bằng được tàn chứng, phải thận trọng suy xét, đừng làm cho kẻ ác thoát tội, không được suy diễn vô căn cứ, làm người vô tội phải bị oan. Công văn đến Hợp Châu. Ngay ngày hôm ấy, quan đến Lô Châu, ngài Lê tiếp tại công đường, lệnh đưa hồ sơ ra xem. Xem xong, quan Hợp Châu đưa cho Đinh Triệu Lân ra xét hỏi. Người đã nhận tội, vậy tại sao lại còn bảo mẹ ngươi đi kháng cáo? Có oan ức gì thì cứ nói thật ra. Triệu Lân lại khai lại từ đầu việc mình uống rượu, ra nhà vệ sinh rồi trượt ngã, quần áo lại bị dính máu. Quan Hợp Châu xem kỹ bản án, biết là bị oan nên cố ý hỏi. Người không giết người, tại sao áo lại có máu, và bàn tay ngươi đúng là có 6 ngón? Người đã khai, tại sao bây giờ lại phản cung? Thưa ngài, Triệu Lân nói, con bị đánh đau quá không chịu nổi nên con phải khai, bởi thế con phải kêu oan, mong ngài hãy minh oan cho. Rõ ràng là ngươi giết người, quan Hợp Châu giận dữ quá, bây giờ còn phản cung, cãi bướng. Thế rồi ông lệnh cho bọn tay chân tra tấn. Thưa ngài hãy bớt giận, Triệu Lân nói, nếu ngài không minh oan cho con thì con không nói nữa là xong, việc gì ngài phải tra tấn. Những lời con khai trước đây là đúng sự thật, cầu mong ngài hãy gia ân miễn tra tấn cho con. Xem bản án của ngươi, quan Hợp Châu nói, hình như là có oan khuất, song hung thủ vô danh không thể lần mò ra được. Hung thủ không tìm ra thì ngươi thoát tội làm sao được. Ngài thấy con vô tội, Triệu Lân nói, mà minh oan cho con vô cùng cảm động. Nếu không thì con chết oan uổng, cũng chẳng oán hận gì. Quan Hợp Châu trầm ngâm hồi lâu, vẫn giam Triệu Lân vào nhà giam, rồi bàn với quan họ Lê gia hạn thêm, và hai người cùng nhau giải quyết. Sau đó lệnh cho sai nha đi khắp các ngã, tìm người nào có 6 ngón tay điều tra hành vi của chúng. Quan Hợp Châu trở về Châu, 3 tháng sau vẫn không động chạm tới vụ án này. Tào Thị lại đệ đơn lên Thượng Tư thúc giục. Thượng Tư nổi giận quá, vụ án kéo dài mãi cũng không thể giải quyết được, ngù tối như thế thì trị dân làm sao được. Rồi lập tức gửi giấy xuống, lệnh cho hai ông phải giải quyết gấp. 2 tháng nữa mà không bắt được thủ phạm thì phải lên cấp trên để xét hỏi. Quan Hợp Châu lại đến Lô Châu thúc giục giải quyết gấp. 2 tháng đã trôi qua mà vẫn chưa tìm thấy, hai quan rất lấy làm lo lắng. Bàn nhau làm tờ sớ, kêu cầu thành hoàng chỉ bảo. Nhân ngày mồng 1 tới miếu thắp nhang, hai quan cùng ngủ tại miếu, nằm mơ thấy 2 con gà trống nhỏ đùa với nhau, con lớn nhảy lên lưng con nhỏ. Bỗng thấy một người tay cầm cành liễu vạch một vòng to rồi đánh liên hồi vào con gà nhỏ. Cạnh đó treo một chiếc thòng lọng, rồi con gà nhỏ chui đầu vào chiếc thòng lọng treo cổ. Người ấy cởi con gà xuống ôm vào lòng khóc nức nở. Thế rồi cầm gậy đi đuổi con gà to. Dưới đất bỗng xuất hiện một chiếc lá sen. Người ấy đánh vào chiếc lá sen 3 gậy, rồi lấy dao cắt nát cái cọng sen. Đang xem thì chợ có tiếng thanh la báo sang canh làm cho họ tỉnh giấc. Thế rồi ông gọi quan Hợp Châu kể lại giấc mộng ấy. Quan Hợp Châu cũng nói, tôi cũng nằm mơ giống như thế. Thế rồi họ mời thầy đoán mộng. Thầy nghĩ một lát rồi nói, vụ án này từ con gà gian dâm mà ra. Việc người ấy đánh con gà nhỏ là người ấy xấu hổ vì bị ô nhục, rồi ôm con gà thắt cổ mà khóc là ôm con của ông ta vậy. Dùng gậy đánh vào lá sen là Hà Diệp, rồi dùng dao cắt nát cọng sen. Vụ án này kẻ bị giết lại là Hà Sinh. Người cầm cành liễu khoanh một vòng to chẳng phải là Liễu Đại Xuyên ư? Hai quan gật đầu cho là đúng, bèn lệnh cho sai nha đi bắt Liễu Đại Xuyên. Sai nha nói: Liễu Đại Xuyên hiện ngụ tại Đông Sơn, cách nhà Đới Bình Hồ hơn 10 dặm. Thế rồi hai ông cho sai nha đi bắt Liễu Đại Xuyên giải về châu. Hai quan ngồi giữa công đường rồi hỏi: Liễu Đại Xuyên, tại sao ngươi giết con Đới Bình Hồ, mạo danh hành danh, trước mặt ta ngươi phải khai thật. Đại Xuyên nói: Quá là oan cho con quá, mong ngài hãy xét kỹ, cho phép con khai rõ nỗi quan tình. Vụ án này con không có giết người, xin ngài trị tội cho thật phân minh. Nhà con vốn nghèo khổ, đẻ được một đứa con gọi là Trường Thanh, 14 tuổi văn chương lưu loát, chỉ mong nó đỗ đạt để rạng rỡ mặt cha. Đới Bình Hồ là thầy giỏi, con đưa nó đến học, ai ngờ Bình Hồ lòng lan dạ sói, lén lút làm ô nhục con. Đã làm thầy, làm gì có chuyện gian dâm, ta không tin. Quan nói: Bẩm quan. Đại Xuyên nói: Trên gian dâm dưới, xưa này có rất là nhiều. Di tử Hà chia đào nuôi vệ quân, huống hồ là Bình Hồ, một tên lưu manh, hắn chẳng khác gì cầm thú, còn nói gì đến tình thầy trò nữa. Nó đã bị gian dâm, thế thì nó theo học ông ta nữa hay không? Quan hỏi: Nó theo học 2 năm. Hắn đã làm hại nó, hằng đêm hắn đưa nó ra ngoài để hành dâm. Đại Xuyên nói: Gian dâm là việc ám muội, sao người biết được? Quan hỏi: Còn đánh con để tra hỏi mới biết nó đã thất thân. Đại Xuyên nói: Con bức quá nên xích nó lại để khỏi ra ngoài làm nhục tổ tiên. Con không còn cách nào khác nên phải treo cổ tự tử, con phải báo thù, Bình Hồ đâu còn là thân sĩ nữa. Còn người đã tự tìm đến cái chết, ngươi còan trách người ta làm gì nữa? Quan nói: Trời ơi, bẩm quan lớn. Đại Xuyên nói: Nhất định con trai nó phải chết, con dâu nó phải thành quá bụa. Nó gian dâm con còn quá đáng, thì con gian dâm với con dâu là hợp tình. Nó làm cho con tuyệt tự, con cũng phải làm cho nó tuyệt tự. Điều ấy là trời báo ứng, chứ không phải là con làm bừa. Thế người đã giết con gả bằng cách nào? Quan hỏi: Con thấy Bình Hồ cưới vợ cho con dâu hắn đẹp nghiêng nước nghiêng thành, con theo đầu bếp gánh hàng vào, sau đó bỏ bã đậu vào nồi hầm gà, rồi xin phép đi về, nấp ở bên nhà vệ sinh để chờ. Thế rồi chỉ một nhát búa là hắn về chầu trời, con lột quần áo mặc vào để đội lốt của nó, sợ rằng lâu sau nó sẽ tỉnh dậy nên con dùng dao cắt cổ nó, rồi ung dung dắt cô dâu lên giường để ngủ. Nghe thấy gà gáy sáng, con lấy trang sức rồi bỏ trốn, ai ngờ lại làm cho Đinh Triệu Lân bị mắc oan. Hôm nay tại phiên tòa con xin khai thật, nghĩ đến đứa con đã chết mà đau lòng, xin mong ngài hãy hỏi tội Bình Hồ. So sánh tội của con và hắn, đúng là con đáng chém đầu, song con chết thì hắn cũng không thể nào tồn tại được. Bả đậu là một loại hạt, ăn vào sẽ bị đi tả. Quần áo và đồ trang sức hiện đang ở đâu? Quan hỏi. Quần áo và đồ trang sức hiện con đang giấu ở nhà. Đại Xuyên nói: Hoàn toàn vẫn còn nguyên vẹn, xin ngài bắt hắn đến đối chất, vì nơi chính suối con mới nhắm mắt được. Thấy Liễu Đại Xuyên khai rất là phù hợp với giấc mộng, quan cho là thật, bèn nói với quan Hợp Châu rằng: Đới Bình Hồ cuồng loạn gian dâm với học trò, đắc tội với thánh hiền, nếu không trị đến cùng sẽ làm bại hoại phong tục. Đây là một nhân vật xuất sắc, là kẻ sĩ có tiếng của quý ngài. Quan Hợp Châu nói: Tùy quyền ngài xử lý. Thế rồi ông về châu, chỉ để lại cuốn luật pháp, rồi cùng làm văn bản tâu trình lên trên, giam Đại Xuyên vào ngục. Sau đó lệnh cho sai nha đến nhà họ Liễu lấy quần áo và trang sức, đồng thời gọi Đới Bình Hồ tới để xét hỏi. Người được nhận cân đai của triều đình, lẽ ra phải bồi dưỡng nhân tài, cỡ sao người lại tán tận lương tâm, gian dâm với học trò? Nay gặp ta mà ngươi vẫn không chịu cung khai ư? Con là lẩm sinh dạy học, nội quy ở trong trường học rất là nghiêm ngặt, Hơn nữa con là người ngay thẳng, sao ngài lại bỗng dưng vu tội cho con là bại hoại phong tục? Người đã gian dâm với Liễu Trần Thanh, con của Liễu Đại Xuyên, rồi làm hại đời nó. Cha nó trách mắng nên nó thắt cổ chết. Này trước tòa, ngươi không khai thật còn biện bạch cái gì nữa? Liễu Đại Xuyên nói năng bừa bãi, bôi nhọ đạo thánh hiền. Bình Hồ nói, đáng ra phải đánh chết hắn, để hắn khỏi làm hại người đời. Tại sao ngài nghe theo những lời lừa dối, rồi vu tội cho kẻ sĩ công danh? Hành vi của ngươi ta đã biết hết rồi, quan nói. Nếu không khai thì pháp luật sẽ không tha. Hình pháp của ngài chỉ thi hành đối với bọn trộm cướp, Bình Hồ nói. Làm sao có thể trị được thân sĩ? Nếu xét xử như vậy thì cũng có thể nói là ngài gian dâm với con rồi giết hại nó. Nếu ngài nhận thì lẫm sinh này cũng nhận. Quan đùng đùng nổi giận nói, cái tên lẫm sinh ngông cuồng to gan kia, sao người dám nói láo coi thường quan trường? Quần bay đầu, cho nó một bài học. Bình Hồ đang biện bạch bỗng nảy đom đóm, thấy Liễu Trường Thanh đang đứng gục mặt nhìn mình cười, bất giác mê loạn nói, học trò của ta ơi, ngươi không nỡ rời bỏ thầy, ngươi tới thăm thầy ư? Nhà ngươi nói gì thế? Quan quát, vẫn không chịu nhận, còn chờ đến bao giờ? Trường Thanh quát vào tai Bình Hồ, Bình Hồ hãy khai mau đi. Tự nhiên Bình Hồ khai hết việc hằng ngày, đã cưỡng giam trẻ con và dụ dỗ làm ô nhục Trường Thanh. Quan lệnh giam Bình Hồ vào ngục và tha cho Đinh Triệu Lâm. Hai quan cùng làm bản tường trình lên cấp trên. Cấp trên xem xong đùng đùng nổi giận phê rằng, đới Bình Hồ thích mùi vị đàn ông, quả đúng là loài cầm thú. Trong đám văn nhân, gian dâm học trò quả là một tội phạm của đạo thánh hiền.